Chúng ta hồng tiếp cái phần thứ bảy, đó là phần xúc công đức thành tựu trong 17 phần công đức về y báo và chính báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc và của Đức Phật A Di Đà. Cái phần xúc công đức thành tựu này thứ bảy này thì gồm có 4 câu kệ, theo cái 4 câu kệ 20 chữ. 4 câu kệ này thì chúng ta thấy là Bồ Tát Thế Thân Ngài viết là cỏ tính báu công đức mềm mại mọc hai bên, người chạm sinh vui lớn hơn ca thi lân đà. Đây là câu kệ. Thì ở đây ấy, thì Bồ Tát Thế Thân nói là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là ngoài ao báu, hàng cây báu, rồi lầu các, điện đài báu vân vân đó ra, thì còn có một cái loại cỏ tính báu công đức. Cái loại cỏ này là chỉ có ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có, cho nên gọi là cỏ tính báu công đức. Vì sao lại gọi là cỏ tính báu công đức? Mềm mại mọc hai bên, người chạm sinh vui lớn hơn ca thi lân đà. Cái cỏ, cái từ ca thi lân đà đấy, ca thi lân đà ở cái câu cuối ấy, cỏ ca thi lân đà chứ chỉ một loại cỏ. Ở Ấn Độ có một loại cỏ, đó là cỏ gọi là cỏ ca thi lân đà. Loại cỏ ca thi lân đà Ấn Độ á thì nó dạng hình là lá, kiểu lá kim, dạng lá kim, nó nhỏ mà nó hơi dài, nhưng mà rất mềm mại. Cái loại cỏ này ở Ấn Độ cũng rất là hiếm, nhưng không phải là nhiều, rất hiếm. Loại cỏ này có một cái mùi thơm rất là mát dịu, lại củi mùi thơm rất là mát dịu. Mà đặc biệt ấy, cái cỏ ca thi lân đà Ấn Độ ấy, thì con người ta chạm vào, tức là chạm vào cái cỏ đó thì là nó rất mềm, nó mềm mại, chạm vào nó thì rất là thích, chạm vào thất thích, ưa thích. Nếu mà dùng cái cỏ này ấy, thì ví dụ như trong giải thích có nói là những người mà bị bệnh như là đau đầu hay là bệnh về xương khớp chẳng hạn, vân vân. Khi mà lấy cái cỏ này về để đau đầu, bệnh đau đầu mà để gối ở trên đầu á thì cái bệnh nó sẽ khỏi. Vì nó làm cho là thông kinh hoạt huyết, cho nên là cái bệnh đau đầu sẽ khỏi. Hay là những bệnh viêm, bệnh khớp vân vân chẳng hạn, thì lấy để kết làm cái tòa để ngồi hoặc để nằm, cho xuống cái chiếu á thì cái công năng của nó chữa bệnh rất là tốt. Công năng chữa bệnh rất tốt vì nó có cái mùi thơm đặc trưng với công năng chữa bệnh của nó. Thì ngày xưa chưa có khoa học phát triển cho nên người ta chưa phân tích được là trong cái chất liệu, cái loại cỏ ca thi lân đà này nó có những cái tính khoa học gì về chữa bệnh, cho nên chưa phân tích được cái đó. Nhưng mà trong cái văn giải thích nói là đấy, nó hay chữa được những cái căn bệnh, một số những cái bệnh ở thế gian như đau đầu, sổ mũi, thì nếu mà cho xuống dưới để gối đầu thì có cái công năng là hay giúp cho nhẹ nhàng, thông kinh hoạt huyết vân vân đó. Hay là những căn bệnh mà đau lưng, đau xương vân vân chẳng hạn, đau cơ, đau bắp vân vân chẳng hạn, đem giải lên nằm thì nó cũng có cái tác dụng để chữa bệnh. Mà đặc biệt ấy, cái loại cỏ này ấy, thì nó rất là mềm mại, ai chạm xúc vào nó thì cũng đều là khởi tâm yêu thích cả. Nó không có rát, nó không có, chúng ta biết những cái cỏ, rất nhiều loại cỏ chúng ta chạm vào một cái là chúng ta rát cái tay, thậm chí là nó cái lông của cái cỏ đấy nó độc, nó còn làm cho chúng ta mẩn ngứa và sần sùi hết cả da lên. Nhưng mà cỏ ca thi lân đà này ai chạm vào cũng thấy là mềm mại và yêu thích, cho nên á đây là một cái loại cỏ quý hiếm ở Ấn Độ, vừa quý vừa hiếm, nó không có nhiều đâu, vừa quý vừa hiếm ở Ấn Độ. Nó chỉ mọc ở chung quanh ở dưới khu vực ở chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn thôi. Đó. Và có nơi thì phải là ở tận trên là khu vực núi cao thì mới có, và rất là hiếm, kiếm được cái cỏ này rất hiếm, không phải là nhiều. Ở đây á, ý mà nói đấy, cái ở Ấn Độ á, thì cái loài cỏ này trong tất cả các loài cỏ thì cỏ Kathivanda là quý nhất, quý nhất. Mà ngày xưa Đức Phật ngồi trước khi chuẩn bị thành đạo đó, 49 ngày đêm ngày ngồi nhập định ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì cũng Thiên Đế Thích, trong luận Đại Trí Độ nói là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, chính là đem cái cỏ Kathivanda này hiện thành những cái người Thiên Đế Thích, hiện là nông dân, hiện là cái người đi chăn bò đó, hiện là cái người nông dân đi chăn bò và đem dâng lên Bồ Tát Tất Đạt Đa là một cái nắm cỏ cát tường, nắm cỏ cát tường. Nhưng nắm cỏ cát tường này chính là cái cỏ Kathivanda này. Cỏ Kathivanda này còn có một tên gọi khác là cỏ cát tường, người Ấn Độ gọi là cỏ cát tường nữa, gọi cỏ cát tường. Khi phiên dịch ra tiếng Trung Quốc thì gọi cỏ cát tường, nhưng tiếng Ấn thì gọi là Kathivanda. Phiên dịch ra tiếng Quốc lại có cát tường. Cát tường tức là tốt đẹp, như ý, tốt đẹp và như ý. Nó có công năng là làm cho thông cái kinh mạch ở trong người cơ thể, mà mùi thơm rất là dễ chịu, rất dễ chịu. Cái này có cát tường, Kathivanda. Thế tương truyền nói rằng cái khi mà Đức Phật chưa thành đạo đó, còn hành Bồ Tát đạo là làm ngài Bồ Tát Tất Đạt Đa đó, đang hành hạnh khổ hạnh, đại sĩ hành khổ hạnh. Sau khi ngài phát nguyện là ngồi nhập định 49 ngày đêm dưới cây Bồ Đề thì để thành quyết định thành đạo trong một đời đó, thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và bề tôi của mình hiện là hai người đi chăn cừu và dâng lên cho hai nắm cỏ. Và hai nắm cỏ đó thì kết thành một cái tòa ngồi của ngài ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, và ngài ngồi trên cái nắm cỏ, cái loại cỏ đó để thành đạo. Đó. Thì vì vậy á, nó còn có một cái, từ cái chỗ đấy nó có một cái quý nữa, đó là loại cỏ đấy được quý nữa, tức là loại cỏ Đức Phật ngồi mà thành đạo. Giống như gốc cây Bồ Đề, trước đây thì người Ấn Độ cái cây Bồ Đề nó có cái gì đâu, đầy trong rừng. Ấn Độ nó rất nhiều cây Bồ Đề. Mà cây Bồ Đề nó chỉ như cái si cái đa của mình mà, giống như cái si cái đa của mình ấy, nó bình thường như thế thôi. Nó không có gì là quý giá cả. Nhưng mà từ khi Đức Phật ngồi thành đạo dưới cái gốc cây đó thì cái cây Bồ Đề mới là biểu tượng giải thoát của đạo Phật, của Phật giáo, là biểu tượng của vững vàng của Đức Phật, của nhà Phật chúng ta. Thì khi đó là cây Bồ Đề mới được là đặt một cái tên là gọi là cây Bồ Đề như vậy. Còn trước đây thì cái cây Bồ Đề gọi là cây Tất Bát La, Ấn Độ gọi là cây Tất Bát La. Tất Bát La nó là một cái cây rất bình thường, giống như cây sa, cây si, cây đa của mình đó, cũng bình thường như thế. Thậm chí làm củi đốt nó còn không muốn cháy. Cây Bồ Đề nó giống cái cây si, cây đa, đốt nó không muốn cháy. Đốt nó còn khó cháy, nó không muốn cháy. Nhưng mà từ khi Đức Phật ngồi thành đạo ở dưới đó thì nó mới có cái điển tích, mới được nâng cái tầm quan trọng của cây Bồ Đề lên. Chứ còn thực tế cây Bồ Đề nó cũng giống như bao loại cây khác thôi, bao loại cây khác. Nhưng mà Đức Phật ngài đã chọn cái cây đó vì là cái lá của nó, cái màu xanh thì thường là nó tốt hơn, mà cái sinh khí thì tỏa ra từ cái cây Bồ Đề nó tốt hơn cho ngài. Mà đặc biệt là cái cây của Đức Phật ngồi ấy, nó có ra một cái tán nó xòe ra, xòe như cái ô ấy. Có nghĩa là mưa gió thì nó che được cho ngài một cây cổ thụ to như thế. Ở dưới rễ, cái đám rễ dưới này thì cái chỗ ngồi thì từ cái rễ nó đang lồm chởm nó là có một cái đoạn rễ nó phẳng ra. Rồi trên nó xòe ra, cái cành cây to nó xòe ra. Cái cây Bồ Đề ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ không phải là cây Bồ Đề ngày xưa Đức Phật thành đạo đâu. Mà cây Bồ Đề ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ mà có ai đi Ấn Độ mà sang gặp đó, cây đấy là cây con, cây cháu của cái cây ngày xưa Đức Phật thành đạo. Đó, mới được trồng lại đâu. Cây Bồ Đề của Đức Phật thành đạo ngày xưa đã chết rồi. Đã chết rồi, nhưng sau này mới khoảng độ tầm, tôi nhớ không rõ là trên dưới 1.000 năm gì đó. Thì cái cây của Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo ạ, sau khi mà thái tử của quan vua A Dục á, con vua A Dục có một vị thái tử xuất gia và sau này đi sang Sri Lanka để truyền đạo, sang Sri Lanka truyền đạo, thì khi đó là vua A Dục chiết một cái cành, một cái cây Bồ Đề, một cành Bồ Đề con, một cái cây, cái cây nhỏ, cái cành Bồ Đề đó, chiết một cái cành đó và cho con trai của mình để mang sang Sri Lanka để truyền đạo. Và cái cây đó, từ cái cây Bồ Đề đó mang sang Sri Lanka trồng. Và sau này khi cây Bồ Đề mà bên Ấn Độ, cây Bồ Đề Đức Phật thành đạo đó chết, thì lại bắt đầu lại họ lại chiết từ cái cành, từ cái cây bồ đề mà ngày xưa là quan vua A Dục chuyển từ Ấn Độ sang Sri Lanka để trồng đó, và lại lấy cái cây từ Sri Lanka chiết mang về chỗ bồ đề đạo tràng và trồng. À, cho nên cái cây mà ở bồ đề đạo tràng chúng ta hay thấy ở trong phim trong ảnh chụp bây giờ là cháu, con tức là truyền từ cây mẹ truyền cắt truyền sang truyền Sri Lanka, và rồi từ Sri Lanka lại cắt cái cành cây từ Sri Lanka để chiết để chuyển lại bên bồ đề đạo tràng, tức là cháu rồi đấy chứ không phải là con nữa, là cháu rồi, cây cháu rồi. Đó. Thế còn cây ngày xưa Đức Phật ấy, thì thường truyền ở trong Luận Đại Trí Độ nói là nó có cái xòe ra cái tán, cái tán ở trên nó ra kiểu như là đầu của con rắn ấy, kiểu như đầu của con rắn mà nhiều đầu của Ấn Độ ấy. Ấn Độ nó có một cái loại rắn đó là cái rắn hổ mang, hổ mang nhưng mà nó có mấy đầu cơ, nó xòe ra dưới thì nó xòe ra một cái bàn tay này, xòe, mà cây bồ đề nó xòe ra đúng kiểu như thế và che mưa che nắng cho ngài, che mưa che nắng và ngài ngồi trong cái gốc cây đó, mà ở dưới thì lại lót một cái đệm cỏ cát tường, cỏ câu ca thi lân đà này để ngồi nữa, cho nên là có mưa gió thì cũng không sao cả, mưa gió cũng không sao. Đấy. Nói thêm cho chúng ta biết như vậy, cho nên ở đây Ấn Độ đối với Phật giáo chúng ta thì nếu nói về cỏ thì Ấn Độ là cỏ ca thi lân đà là loại cỏ quý nhất, nói về cây thì cây bồ đề là cây quý nhất đối với biểu tượng Phật giáo của chúng ta ở Ấn Độ, và nói về hoa thì hoa sen là quý nhất. Vì sao mà hoa sen là quý nhất? Bình thường thì hoa sen ở Ấn Độ thì nó vẫn cứ bình thường đem đi cúng các vị thần linh bình thường như các loại hoa khác thôi. Nhưng mà nó được nâng lên một cái tầm quý nhất. Đó là gì? Trong cái Pháp hội Linh Sơn. Pháp hội Linh Sơn khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn đó. Thì bây giờ là các đại đệ tử của Ngài, các vị đại A-La-Hán rất là đông rồi. Thì khi đó bắt đầu trong cái Pháp hội đó Ngài muốn truyền Pháp, truyền cái tâm ấn của mình cho đệ tử. Vì trước đây là Đề Bà Đạt Đa và nhóm Lục Quần Thị Khiêu Tăng, nhóm Lục Quần Thị Khiêu Ni, hai nhóm đó, nhất là Đề Bà Đạt Đa đã phối hợp với vua A Xà Thế, với thái tử A Xà Thế, sau này lên vua A Xà Thế đó, để mà giết cha hại mẹ. A Xà Thế thì giết cha hại mẹ để lên ngôi vua, còn Đề Bà Đạt Đa thì lập mưu giết Phật, đầu tiên là ép Phật nhường ngôi cho cái ngôi giáo chủ cho mình, nhưng Đức Phật không đồng ý. Đức Phật không đồng ý. Và vì vậy mà Đề Bà Đạt Đa là lập mưu là giết Phật để lên làm giáo chủ. Chúng ta biết là lập mưu đến mấy lần, Đề Bà Đạt Đa lập mưu đến mấy lần. Lần thứ nhất là kết hợp với A Xà Thế, khi mà A Xà Thế làm thái tử đó thì kết hợp với A Xà Thế và hai người đó đang bàn với nhau. Là A Xà Thế thì Đề Bà Đạt Đa sẽ giúp A Xà Thế là giết, bắt giết vua cha, hại mẹ để lên làm vua sớm. Không có sợ sau này lại đưa truyền ngôi cho thái tử khác thì A Xà Thế không được làm vua. Khi đó A Xà Thế vì tham danh, tham lợi, tham chức, tham quyền, tham là người lãnh đạo đứng đầu của đất nước, làm cha của muôn dân, cho nên là đã bắt cha và hại cha của mình chết ở trong ngục, mẹ cũng vậy. Và sau khi mà A Xà Thế được lên ngôi một cái thì Đề Bà Đạt Đa đến yêu cầu là bệ hạ là phải giữ lời hứa với Bần Tăng. Và A Xà Thế cũng vẫn giữ lời hứa, cho nên là tìm cách. Cái lần đầu tiên là A Xà Thế cho người đến thỉnh Đức Phật và Tăng Đoàn 1250 vị tỷ khiêu vào cung để gì? Cúng dường đồ ăn, cúng dường chay tăng. Nhưng mà trên đường đi, trên đường vào thì A Xà Thế đã bày sẵn rồi cho đào cái cước cái cổng thành phía đông ấy, mời Đức Phật vào cổng thành phía đông. Thì cái cổng thành đó thì A Xà Thế đã cho đào một cái hầm sẵn ở dưới đó rồi, và cắm trông tẩm thuốc độc, cắm trông nhọn, cây nhọn tẩm thuốc độc ở dưới cái đó rồi, mà làm ở trên này như là bình thường được không. Nhưng khi mà thấy là gì, mưu mô của A Xà Thế thì bà đã khi Đức Phật vào tới đó, bước qua cùng với 1250 đại đệ tử đó, bước qua đó một cái là liền là giật dây một cái thì là nó lật úp một cái là cả Đức Phật và chư tăng đều đổ xuống cái hố trông đó. Và dưới trông nhọn thì không phải trông không mà là trông là còn tẩm thuốc độc, chỉ cần vạch vào một người một chút thôi là Ấn Độ ngày xưa người ta có chế tạo những cái loại cực độc. Cái độc đó còn độc hơn là những cái bộ phim mà Trung Quốc mà họ hay nói về cái độc của người Tây Tạng. Với cái người Ấn Độ họ làm ngày xưa họ chế những cái loại cực độc, những cái loại độc từ bọ cạp này, từ những cái con rắn độc, từ loại bọ cạp và những cái loại cây rừng độc. động vào một cái là chỉ một tí là chết. Đó. Cho nên làm như vậy, bày mưu thỉnh Đức Phật đến, nhưng mà A Xà Thế và Đề Bà Đà Đa biết là Đức Phật có thần thông, cho nên không dễ gì giết được Phật. Thế chúng ta biết là vì bày mưu như vậy thì Đề Bà Đà Đa và A Xà Thế bày mưu như vậy thì Đức Phật đến. Đến đó mà cái Đức Phật đi trước, ngài đi tới đâu? Đó, bắt đầu cái hoa sen nhá, chúng ta thấy bắt đầu hoa sen bắt đầu là biểu tượng của Phật giáo từ đấy. Hoa sen bắt đầu khi trong cái đời đó Đức Phật, trong luận đại trí độ Đức Phật bước qua đến đâu thì có những cái đóa sen từ ở dưới đất mọc lên và đỡ chân Đức Phật. Và Đức Phật bước qua đến đâu thì những đóa sen, các đệ tử của Đức Phật, 1250 đệ tử của Đức Phật, thì duy nhất có A Nan mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn lại tất cả là 1249 vị đệ tử đi theo đều là những vị A-la-hán rồi. Mà đã A-la-hán rồi thì cái bước chân của các ngài, chúng ta nhìn người thường ấy thì nhìn thấy các ngài là bước trên đất để mà đi. Nhưng mà thực tế là chân của các ngài đã cách đất là gì? Bao giờ cách đất là 2 đến 30 phân. Có nghĩa là không hại bất cứ một con sâu, con trùng nào nữa. A-la-hán bước đi cách đất bao giờ cũng 2-30 phân. Nhưng mà người thường thì nhìn thấy là ngài vẫn dẫm trên đất, nhưng thực tế là các ngài đi dùng thần lực để đi bao giờ cách đất 2-30 phân. Cho nên không có một con trùng, con kiến nào bị bỏ mạng dưới chân của A-la-hán. Đó, trong luận đại trí độ ngày xưa chúng tôi mới học ấy, thì nghĩ là làm gì có cái chuyện đi trên không như thế. Nhưng sau này thì mới tu tập nhập thất, rồi tu tập nhiều, có kinh nghiệm nhiều về tâm linh thì mới thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường đối với người tu hành. Đó. Giống như chúng ta thấy là người bình thường ấy, chết một cái thì mấy hôm sau là hoại tử, thân thể là trương sình lên mà hôi thối, dầm dìa ra, và phải, nếu mà muốn dùng ấy, thì phải dùng gì? Nếu mà muốn lưu lại xác thì phải dùng cái phương pháp là ướp xác. Ướp xác thì có nhiều phương pháp, ví dụ như người ở bên Ai Cập á, thì họ ướp xác là dùng muối, họ mổ hết trong nội tạng và bỏ hết nội tạng ra. Đặc biệt bên Ai Cập họ ướp xác để bỏ nội tạng, bỏ hết nội tạng ra và cho muối vào đó, dùng muối để ướp và về chung quanh cho muối và cho rất nhiều những cái chất, mà cái vải trắng họ quấn người lại, cho muối xong rồi họ quấn kín lại. Và muối thì nó làm gì? Làm cho nó không bị trùng, không bị cái loại nhiễm trùng, cái vi khuẩn nó ăn. Đó, muối biển nó có cái chất đó. Chúng ta thấy con cá mà ướp muối vào là nó cứ cứng ra chứ nó không bao giờ nó thối đâu. Cho nhiều muối vào để cho vào ướp thì nó cứ cứng ra chứ nó không thối. Đó thì cái người ấy thì ướp. Còn cái người ở có cái mấy cái bộ tộc ngày xưa tôi hay xem cái chương trình Thế Giới Đó Đây ấy, họ ướp bằng cách gì? Họ mổ hết nội tạng ra và họ cho lên các bếp. Cho lên các bếp, họ cho vào đâu là họ quấn rẻ lại, bắt đầu cho lên các bếp. Cho lên các bếp một cái thì họ cứ đun củi ở dưới và cái khói nó lên, bắt đầu cái khói nó cứ làm khô dần, teo dần. Và nó teo hết cái nước đi, teo hết cái nước, cái máu trong cơ thể của chúng ta và nó thành một cái xác ướp. Một cách ướp của người ta. Còn như Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là thi hài của Bác Hồ ấy, chúng ta biết là ướp bằng gì? Cái cách khoa học hiện đại đã dùng thuốc để ướp. Mà dùng thuốc để ướp thì cứ khoảng độ một thời gian thì lại phải thay thuốc để giữ cho cái, và dùng thuốc và dùng nhiệt độ lúc nào cũng phải mát khoảng bao nhiêu độ C đó theo quy định, chứ nếu nóng lên bỏ ra một cái là không được. Nhưng chúng ta thấy hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây cũ, chúng ta bây giờ là Hà Nội đó, ở Thường Tín ấy. Các ngài ngồi 400-500 năm nay rồi các ngài vẫn ngồi như vậy. Sở dĩ đáng lẽ là các thân thể của các ngài chưa bị phải dùng bằng sơn để lót vào đâu. Nhưng mà cái năm 70 mấy, năm 71 hay là năm 81 gì đó, cái năm đó có một cái trận đại hồng thủy, tức là lụt. Cái chùa Đậu là lụt, là ngập gần như phẳng má. Nhân dân khu vực đó phải chạy loạn với nhau bơi hết. Và sau khi nó lụt đến cái chùa, gần đến mái chùa như vậy, thì bắt đầu cái tượng của các ngài mới nổi, nó trôi. Tất cả tượng trong chùa, tượng gỗ, tượng các ngài, hai tượng cứ trôi lềnh bềnh ở ngoài. Và chúng ta biết là ở dưới tận dưới Hà Nam, khi mà họ thấy dân ở dưới cái tỉnh Hà Nam, họ mới thấy là có hai cái pho tượng lạ cái trôi lập lờ ngoài sông như vậy. Thì họ mới đi bơi thuyền ra, họ vớt lên thì thấy là lạ, hai pho tượng này thì họ thấy là lạ, không phải là tượng gỗ. Thì không phải là tượng bình thường. Thì khi đó bắt đầu dân nó mới báo về khi đó nhà nước mình đến mới thấy là đấy là nghiên cứu tìm ra về chính là hai pho tượng Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu. Và khi đó nhà nước mới cho về Hà Nội, mới chiếu chụp laser, mới dùng mời cả chuyên gia của Liên Xô ra để chiếu chụp xem là có ướp thuốc dùng cái gì không, có bị mổ nội tạng không, bị mổ đầu mổ não đi không, bởi vì ngày xưa muốn ướp là phải dùng cái phương pháp đó. Thế nhưng mà sau khi các chuyên gia Liên Xô với chuyên gia Việt Nam ấy, chiếu chụp laser cái khoa học các tiên tiến nhất bây giờ thì vẫn không có một cái vết mổ nào, nội tạng của các ngài teo đi vẫn nguyên ở trong, não cũng vẫn ở nguyên ở trong trong đầu, không có một cái vết gì là tác động do dao kéo, do con người tác động vào. Đấy thì khi đó ở Việt Nam chúng ta mới có hai cái xác đó. Thế còn Việt Nam chúng ta bây giờ phát hiện ra thêm hai cái nữa là bây giờ là có bốn cái xác ướp đó. Ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang. Ở chỗ cái ngài Chuyết, ngài Chuyết Chuyết với lại ngài một ngài nữa ở cái chùa Phật Tích. Thế khi mà sau này mấy chục năm trước là cái tháp, khi sửa xây lại cái tháp mới phát hiện là các ngài ngồi trong tháp mấy trăm năm rồi, vẫn ngồi như thế. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ là có bốn nhục thân của bốn vị thiền sư như vậy. Thế chúng ta mới thấy được rằng á, nếu mà chúng ta chưa tận mắt chứng kiến thì chúng ta nghĩ rằng là làm gì có cái chuyện mà ai chết rồi mà vẫn còn ngồi như thế, mà vẫn giữ lại cái thân thể mấy trăm năm như vậy. Những cái chuyện này chuyện Phật giáo là bình thường rồi. À, cái chuyện đấy xá lợi của Phật giáo đấy là gọi là toàn thân xá lợi. Toàn thân xá lợi. Nếu Trung Quốc thì có càng nhiều nữa, như Lục Tổ Huệ Năng này, Hám Sơn Đức Thanh này, rồi mấy vị thiền sư nữa cũng lưu lại xá lợi, nguyên nhục thân xá lợi như là Việt Nam chúng ta. Đó. Đấy thì cho nên qua đây thì chúng ta mới thấy là học Phật thì chúng ta mới nghĩ rằng đấy có thần thông. Như là ngày xưa Đức Phật còn tại thế là 1250 vị A-la-hán, 549 vị A-la-hán cùng với tôn giả A-nan chứng được sơ quả là 50 đi cùng với Đức Phật, thường thường đi cùng với Đức Phật, thì giả Đức Phật đi. Thì Đức Phật bước qua thì những hoa sen từ dưới đất bắt đầu từ dưới cái hầm trông nó trồi lên và đỡ chân của ngài, và các đệ tử cứ đi theo, đi qua cái bẫy của A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa đó thì vào nhà. Bởi vì A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa biết là Phật có thần thông cho nên bày đến ba cái bẫy. Đấy là bẫy thứ nhất. Bẫy thứ hai, vượt qua được bẫy đó rồi, A Xà Thế vẫn chuẩn bị ở trong nhà coi như không có gì. Nhưng mà trong cơm á, trong thức ăn á, A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa cho tẩm vào đó một cái loại thuốc độc gọi là không màu không mùi. Tức là không, cái thuốc độc nó không có cái màu xanh vàng đỏ trắng gì mà phát hiện ra cả, mà cũng không có cái mùi hôi, mùi hắc hay mùi thơm gì để phát hiện ra cả, gọi là cái chất cực kịch độc của Ấn Độ thời bây giờ để dùng để ám sát nhau, không màu không mùi. Thế khi Đức Phật vào thì đại chúng bắt đầu ngồi vào ăn một cái, thì Đức Phật chú nguyện xong và Đức Phật nói với các đệ tử của 1250 vị đệ tử của mình là hôm nay để Như Lai ăn xong đã thì khi đó các con mới ăn. Và chúng ta biết là Đức Phật vẫn bưng bát cơm, vẫn ngồi nhận cái sự cúng dường của A Xà Thế, và sau đứng đằng sau là có Đề Bà Đạt Đa núp ở đằng sau hậu cung rồi. Để xem Phật chết một cái, Phật và chư tăng chết một cái, vào đầu ông ra ông tuyên bố là ông là người lãnh đạo tăng đoàn, dưới sự ủng hộ của A Xà Thế là ngài ra ngài tuyên bố luôn, ngài lãnh đạo tăng đoàn luôn. Bởi vì là 1250 vị đại đệ tử đi theo Phật là có tiếng nói nhiều nhất, mà chết theo Phật rồi một cái thì đương nhiên là A Xà Thế sẽ lên cầm quyền. Và tất cả những người có Đề Bà Đạt Đa lên cầm quyền cùng với sự hỗ trợ của A Xà Thế nữa, chắc chắn thì không có một vị sư nào có thể dám chống lại. Nếu chống lại là sẽ bị giết ngay, bị loại ngay, bị giết ngay. Cho nên cái mưu mô của Đề Bà Đạt Đa là lớn và thâm hiểm nham độc như vậy. Nhưng mà chúng ta biết Đức Phật tuần tự ngài ăn xong bát cơm, ngài ăn đến đâu thì cái cơm đó, cái cơm độc đó lại biến thành cái những cái bát cơm mà thơm ngon, bình thường như những người cúng dường khác. Và sau khi Đức Phật ăn xong thì các đệ tử của ngài lại tiếp tục ăn bình thường như vậy, ăn bình thường. Thì ăn xong, thấy Đức Phật ăn xong vẫn không sao, A Xà Thế chờ ở nhà sau đợi tin, mãi xem người quân lính của A Xà Thế báo xem là Phật và 1250 đại đệ tử đấy chết chưa. Thế bảo Đức Phật Thánh Tăng ăn xong rồi còn thuyết một bài pháp cho A Xà Thế với quần thần nghe xong rồi Phật đã ra về rồi. Đề Bà Đạt Đa mới bực quá, mới bắt đầu không biết làm thế nào, mới nghĩ ra ngay một cái kế, bởi vì chỉ có nghĩ ra hai kế thôi. Bây giờ nghĩ ra một cái kế nữa là gì? Nhìn thấy cái đàn voi của ở trong ở phía tây của kinh thành ấy, nhìn thấy cái đàn voi, nhà vua ngày xưa người ta đánh nhau thường hay dùng bằng voi và ngựa, Thì Ấn Độ thì nhất là hay dùng bằng voi, gọi là voi chiến. Người ta dùng bằng voi, người ta cưỡi trên voi và người ta chiến đấu này. Voi ngày xưa nó tương đương với xe tăng bây giờ ấy. Ra trận thì thường là cưỡi ngựa với cưỡi voi với lại bộ binh. Nhưng mà khi gọi là tượng, cái đoàn quân mà dùng bằng voi ấy, thì là mạnh nhất. Đi đến đâu là mạnh nhất. Ngựa thì nhanh thôi nhưng mà lại không mạnh như voi. Voi đi đến đâu, ngày xưa voi chiến trận người ta được huấn luyện mà nó rất khỏe mạnh, hung dữ. Chỉ có một người mới điều khiển được con voi đấy thôi, đó là cái người quản tượng, cái người lính duy nhất đó mới điều khiển được con voi người ta, mà đi đến đâu hung dữ. Mà voi ra trận là nó còn giết người chứ không phải là voi nó chỉ có cho người cưỡi không đâu. Ngoài ra nó còn mặc áo giáp cho con voi, tất cả bốn bên chỉ thò một cái mắt ra thôi. Cái voi nó cũng quấn những cái đồ kim loại vào để có thể giết người được, và bên cạnh nó là cho những cái loại vũ khí mà sắc bén nó đi theo và nó chạy đến đâu là nó voi mà đi đến đâu là xông pha vào giữa trận là những cái người quân lính bộ binh là chết hàng loạt. Và ngoài cái việc voi nó dùng vòi nó quật, dùng chân nó đạp nữa thì còn chết nhiều nữa. Còn người cưỡi ở trên một con voi như vậy ít nhất được một người điều khiển và 4-5 cái kỵ binh ở trên đó là cầm cái gươm đao giáo mác sắc bén để mà giết đối phương nữa. Cho nên cái voi ngày xưa, voi chiến của các nhà vua ngày xưa rất là thiện chiến và hung dữ. Bây giờ để Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế vậy thì mang rượu cho voi uống để thả voi ra để giết Phật. Trong một cái buổi sáng mà để Bà Đạt Đa làm hai cái mưu mô không thành như vậy. Đến cái mưu thứ ba đó là gì? Cho voi uống say, thả đàn voi ra, và khi Đức Phật đang trên đường ra về, nhận sự cúng dường xong rồi thì bắt đầu thuyết pháp cho đại chúng nghe, thì Đức Phật qua ngọ thì Đức Phật bắt đầu với đệ tử về. Về bắt đầu là A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa là cho voi uống rượu say, bắt đầu lùa cái đàn voi của mình ra với mục đích là dẫm chết tất cả. Đức Phật phải nói là đấy là voi dẫm chết chứ có phải đấy đâu. Nếu mà ăn mà trúng độc mà chết thì có thể A Xà Thế lại đổ cho là quân lính, là cho nhà bếp là làm cơm không tốt, là cho nên là cũng thủ tiêu tất cả những người nhà bếp luôn. Thế là A Xà Thế không mắc vào cái tội là giết Phật, nói do nhà bếp làm ăn bất cẩn đem cử tội luôn, thế là chết sạch luôn. Thế nhưng mà chúng ta biết ấy, do cái oai lực công đức và oai lực của Đức Phật và chư tăng, đàn voi của A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa thả ra đang rầm rập chạy đến. Nó kêu la, gào rống là với cái khí thế là sát khí đằng đằng, là lao thẳng đến tăng đoàn đang đi. À, bây giờ thì Tôn giả A Nan thấy cái đàn voi chạy đến thì 1249 vị A-la-hán đó thì thấy đàn voi xông đến liền dùng thần thông bay hết lên hư không. Duy nhất ở dưới mặt đất chỉ còn có hai người, đó là Đức Phật và Tôn giả A Nan. Chúng ta biết là A-nan vì sao mà A-nan không bay được. Chứng sơ quả, đã cái thứ nhất là A-nan mới chứng sơ quả là Tu Đà Hoàn, cho nên cũng không có thần thông để mà bay lên, chưa có thần thông tự do tự tại để bay lên, cho nên A-nan không bay lên. Vì A-nan không bay lên cho nên chúng ta thấy người làm thầy tức là Đức Phật ngài chỉ cần khảy móng tay một cái là có thể ngài bay được, biến được đi khắp mười phương thế giới, chứ đừng nói là ngài bay lên hư không như 1249 đệ tử của mình, A-la-hán của mình, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, Ca Diếp, Yêu Ba Ly vân vân, các đệ tử chứng quả A-la-hán đều ở trên hư không rồi. Đàn voi ở mầm lao tới thì 1249 vị đệ tử đều trụ ở trên hư không, cách mặt đất mà là con voi đó không thể tác động được đến rồi, dùng thần lực các ngài bay lên. Chúng ta thấy A-nan tuy không có thần thông không bay lên, nhưng lúc đó là Đức Phật đi đầu, A-nan đi, thường là A-nan đi sau Đức Phật và 1250 đệ tử đi tiếp theo. Vì sao A-nan đi sau Đức Phật? A-nan tuổi thì nhỏ, thần thông thì chưa có, nhưng mà A-nan vì A-nan là thị giả của Đức Phật, mà thị giả thì chúng ta biết là thị giả Đức Phật không như thị giả các chú bây giờ đâu. Thị giả Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đi tới đâu thì thị giả đi tới đó, mà thị giả phải luôn luôn là gì, bưng bình bát cho Đức Phật, luôn luôn cầm bình bát cho Đức Phật và cầm cái túi của Đức Phật. Đức Phật chỉ đi người không thôi, còn cái túi và cái, đúng chúng ta biết ngày xưa đi tới đâu là tăng là phải có một cái túi đeo. Các vị xem cái vị tu theo bên Nam Tông và Nguyên Thủy Phật Giáo như Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia đó, đi theo đâu thường là có một cái túi, trong cái túi đó là có hai tấm y nữa với cái bình bát, với tọa cụ, châm đồng, tức là cái kim, kim chỉ đó, khăn lọc nước, khăn rửa mặt, khăn tắm, những cái đấy là thường để hết trong một cái túi đó, đi đâu là khoác đi. Thì tôn giả A Nan đi đâu phải khoác một cái túi mình, phải khoác một cái túi Đức Phật nữa. Và thị giả và luôn luôn đi sát gần Đức Phật, đi sau không dẫm vào bóng của Đức Phật, không quá gần cũng không quá xa, ở trong cự ly vừa phải, là không dẫm lên bóng của Đức Phật. Đi như thế sau đó thì mới các đại đệ tử đi theo sau. Thế bây giờ tôn giả A Nan thấy đàn voi chạy đến các đại đệ tử thì lại bay hết lên chứ không, rồi duy nhất Đức Phật ngài cứ tiến lên như vậy. Thấy Đức Phật không dùng thần lực để bay lên, chúng ta thấy cái tình qua đây một cũng là một cái bài học tình thầy trò như thế nào. Đức Phật dùng thân giáo và A Nan cũng dùng là gì, dùng thân để mà bày tỏ cái lòng cầu đạo của mình đối với sư phụ. A Nan đương nhiên lúc đó là chưa có thần thông thì đương nhiên không bay được rồi, nhưng không bay thì chúng ta biết không bay được thì ít nhất thì cũng phải gì, chúng ta thì sẽ gì ạ, không bay thì chúng ta sẽ gì, để chạy. Đối với chúng ta bây giờ không bay được thì chúng ta sẽ chạy, bỏ thầy chúng ta chạy, miễn là sao chúng ta sống được, còn thầy chết thì mặc xác ông thầy ấy. Miễn làm sao mà ta sống được. Chúng ta bây giờ học đạo là thế đấy, đại đa số là thế, cho nên là miễn là ta sống được, còn ông thầy thế nào thì mặc xác ông ấy. Nhưng ở đây qua cái câu chuyện này thì chúng ta mới thấy các câu chuyện là có thật, được ghi ở trong lịch sử Hà Nội, lịch sử của Phật giáo Hà Nội. Chúng ta thấy được A Nan bấy giờ là từ đằng sau đang đi cách Đức Phật vài mét, bởi vì đi quá cái bóng Đức Phật mà không dám cái bóng được, tức là cách xa ít nhất phải vài mét. Chúng ta thấy A Nan tự nhiên là vọt lên, chạy lên, dùng hết cái sức lực bẩm sinh của mình chạy lên và lên trước Đức Phật và giang tay ra. Khi đó đàn voi chỉ còn cách có vài mét thôi, cả đàn voi say, mấy chục con voi say của nhà vua chỉ còn cách có vài mét. A Nan chạy lên với mũ thì giang tay ra. Chúng ta thấy hành động của A Nan như vậy là thế nào. Trong khi đó 1249 vị đại đệ tử A La Hán đều bay lên trên hư không hết rồi, duy nhất có A Nan không có thần thông, chưa chứng được thần thông A La Hán như các đệ tử, thì lại chạy lên đằng trước và giang tay ra với mục đích là gì, che chắn cho sư phụ của mình, tức là thầy của mình là Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật với A Nan hai người, thì chúng ta thấy người nào đáng khen, ai cũng đáng khen cả. Chúng ta thấy Đức Phật có thần thông đúng không, tại làm sao 1249 vị đệ tử dùng thần thông ngay trong một nháy mắt bay lên hay không, mà tại sao Đức Phật vẫn bước đi bình tĩnh tiến thẳng về đối diện với đàn voi. Nào, chúng ta thấy đó là cái tình của người thầy đối với gì, đối với người trò chưa chứng thánh đạo của mình, chưa có thần thông để bay lên hư không, nhưng mà chúng ta thấy cái tình của người trò lại đối lại với người thầy cầu đạo như thế mà không đắc đạo mới là lạ. Giáo hóa độ sinh như thế mà không được nhân thiên kính ngưỡng thì không phải là gì, không phải là Phật đó. Cả những cái chi tiết nhỏ nhất trong cái đời sống của Đức Phật đó là gì, thân giáo. Đấy là thân giáo. Chúng ta thấy Đức Phật dùng thân giáo và khẩu giáo và dùng gì, ý giáo. Ba cái đó đối với Đức Phật là hoàn toàn viên mãn. Qua cái việc đó chúng ta thấy Đức Phật dùng thân giáo thương đệ tử của mình. Ngài chỉ cần một niệm tâm khởi lên, Ngài có thể bay đi khắp 10 phương thế giới, phân thân đi khắp 10 phương thế giới. Thậm chí cái tâm thân đó Ngài cũng dùng một niệm, Ngài bay đi lên hư không như các đệ tử A-la-hán của mình, không có gì là khó nhọc. Nhưng mà Ngài vẫn bước đi từng bước chậm rãi và tiến thẳng đằng trước như vậy. Tình thầy trò, thân giáo của người thầy đối với người trò. Học Phật mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thực sự học Phật qua những cái đó, qua những cái câu chuyện của Đức Phật xử sự và hành đạo với các đệ tử như vậy, chúng ta mới thấy đấy là những cái để chúng ta phải học. Cái chúng ta phải học và cái chúng ta phải tu. Tu là gì? Tu là sửa. Vậy sửa cái gì? Sửa những cái thói hư tật xấu của chính bản thân chúng ta. Học cái gì? Học lấy chính thân giáo, khẩu giáo và ý giáo từ nơi Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật và các vị tổ sư. Người học Phật chúng ta là học ở chỗ đó và tu ở chỗ đó, sửa ở chỗ đó. Chứ không phải là hàng ngày cứ lên chăm lên khóa lễ tụng kinh đó là tu đâu. Chăm lên khóa lễ tụng kinh là tốt, nhưng mà chuyển hóa tâm thức của mình để thành một vị đệ tử của Đức Phật chân chính, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Thế qua đó thì chúng ta thấy chưa xong nhé. A Nan chạy lên trước Đức Phật giang hai tay ra với cái mục đích là ngăn cản đàn voi, nhưng đàn voi đâu có sợ. Nó đã say rượu rồi, voi chiến nó đã hung dữ rồi, khỏe mạnh và hung dữ rồi, đi đến đâu nó gầm thét đến đó rồi, mà nó lại còn say rượu nữa. Chúng ta biết nó say rượu nữa, voi mà say rượu, con người chúng ta bình thường rất hiền, nhưng khi say rượu vào rồi chúng ta sẵn sàng làm đủ các thứ, thậm chí giết người, cướp của cũng không từ. Có đúng không? Bình thường thì rất hiền, nhưng mà say rượu rồi mà cái thì sẵn sàng là gì? Đánh vợ, chửi con, đụng độ với hàng xóm, không có nể, không có kiêng bất cứ một cái gì cả. Lúc đó là gì? Rượu là nhất, ta là nhất và rượu là nhất, chứ không có hàng xóm, không có vợ con, không có láng giềng, không có ông bà nội ngoại vân vân gì nữa cả. Lúc đó là ma men nó làm việc, chứ không phải là con người đó làm việc. Thì chúng ta biết con voi nó thiện chiến như vậy mà nó cho say rượu nữa thì nó tính hung dữ nó càng ghê. Một A Nan chứ 10 A Nan chứ 100.000 A Nan có đứng ra ở đó thì nó cũng đều cán phăng hết và nó giết sạch hết. Nhưng mà chúng ta thấy A Nan biết là nếu mà đàn voi cứ húc tới thì mình sẽ chết. Vậy nhưng mà A Nan vẫn không lùi chạy. A Nan tiến lên giang bàn tay ra. Thì chúng ta thấy đấy là cái tình của gì? Cái nghĩa của người trò. Nhưng chúng ta thấy là gì? Cái tình của người thầy lại tiếp tục lại được gì? Được nâng lên một tầm nữa đó. Thì Đức Phật nhẹ nhàng thì kéo tay A Nan sang bên tay bên sườn của mình, và Đức Phật dẫn thêm một hai bước của Đức Phật bước lên đầu. Đức Phật bước lên, khi đó đàn voi đó gì đã cách ngài chỉ còn có hai ba bước chân thôi, thì khi đó Đức Phật là gì? Liền dùng cái bàn tay trái của ngài, và ngài gì, ngài liền chỉ ra, ngài chỉ ra cái, ngài đưa cái bàn tay của ngài ra, thì tự nhiên là gì, bằng cái thần lực của Đức Phật là năm con sư tử chúa từ nơi năm đầu ngón tay của ngài ở ngay trước mắt của ngài và giống lên những cái tiếng giống của cái loài chúa sơn lâm. Và khi đàn voi đang với cái mức độ chạy nhanh như thế, chỉ cách có vài bước chân thôi, đứng trước mình là năm con sư tử cất lên cái tiếng giống oai hùng vang rền cả cái khu vực, cả khu vực đó, cả cái đàn voi liền sững lại và sợ quá liền quỳ mọc cả xuống dưới chân của Đức Phật. Năm con sư tử đó chính là do Đức Phật dùng thần lực để hóa hiện ra. Để cứu ai? Cứu ông đệ tử, ông thị giả của mình. Với Đức Phật chỉ cần một niệm thôi thì ngài có thể là bay lên trên hư không ngay. Nhưng mà đệ tử của mình nó không bay được. Nó mới chứng quả sơ quả tu đà hoàn thì nó chưa bay được. Sơ quả tu đà hoàn mới chỉ đoạn có một vài phần phiền não căn bản thôi, cho nên chưa có thần thông. A Nan chỉ là người có gì? Có đa văn thôi. Có trí tuệ và có đa văn, tức là nhớ thôi. Ngài nhớ dai thôi. Đức Phật nói cái gì một lần là ngài nhớ hết 100%. Không có sai đi đâu cả, không có sai một tiếng, không có sai một từ. Ngài nhớ lắm. Không chỉ Đức Phật mà tất cả ai nói một bài pháp hay gì đó, nói cả tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ, xong rồi A Nan nói lại y như thế, không có sai một tí nào. Chúng ta có tin không? Tin ở trên đời có người thông minh và nhớ như thế không? Có tin không? Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có một vài thần đồng ấy, có một vài thần đồng, một vài thần đồng mà gọi là họ đã thử rồi, họ thử thần đồng, mới gọi là thần đồng của nhân gian thôi mà giỏi như vậy. Còn A Nan huống chi là ngài đã là tu bao nhiêu đời kiếp rồi, theo Đức Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Trong kinh Pháp Hoa nói là gì, A Nan đã gì, đã lên hàng ngôi vị Bồ Tát rồi, nhưng mà ngài gì, vì muốn thương tưởng chúng sinh cho nên thị hiện là ở ngôi vị Thanh Văn. Đấy. Giống như Bồ Tát Văn Thù á, ngài vốn là một vị cổ Phật rồi, nhưng mà gì, sau khi thành Phật nhập Niết Bàn rồi thì vì muốn thương tưởng chúng sinh cho nên là ngài lại thể hiện ra cái pháp thân của gì, của Bồ Tát. Đấy. Trong kinh nói là gì, Đức Phật Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, là thầy dạy trực tiếp dạy ra bảy Đức Phật, đó là đệ tử của Đức Phật, của Bồ Tát Văn Thù. Trò thì là Bồ Tát, tại sao là thầy lại thành Phật? Chúng ta biết là đấy toàn là cái sự thể hiện của các ngài. Hay Quan Âm Bồ Tát chẳng hạn. Quan Âm Bồ Tát thì trong kinh Bi Hoa nói là Quan Âm Bồ Tát đã thành Phật từ lâu rồi, và ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Còn cái hóa thân Quan Âm Bồ Tát để hộ trì Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đó chỉ là gì? Vì đại nguyện của ngài. Cho nên á, ngài lại thể hiện ra một cái tấm thân, là cái pháp thân của Bồ Tát, để hộ trì chính pháp cho Đức Phật A Di Đà và phổ độ chúng sinh mười phương ở trên cái thân hình của vị Bồ Tát. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật chúng ta sau khi mà thủ ký cho tôn giả A Nan thành Phật á, và Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng nói trước đại chúng là gì? Các ông đừng thấy là A Nan ở trong đời này là thị giả, mới là thị giả của Như Lai. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định ở trong kinh Pháp Hoa là gì? Này các tỷ khiêu, A Nan á vốn là gì? Đã từng theo ta nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, và đã từng là thị giả của các đức Phật thời quá khứ, hằng hà sa số các đức Phật thời quá khứ rồi. Và A Nan sẽ còn là thị giả cho hằng hà sa số các đức Phật vị lai nữa. Và sau này khi mà viên mãn công đức, A Nan sẽ thành Phật, hiệu là gì đó trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc sẽ thấy. Và chính pháp của tôn giả A Nan đó là thường trụ mãi mãi. Tuổi thọ của tôn giả A Nan là vô lượng vô biên, giống như A Di Đà Phật không khác. Còn chính pháp thì trường tồn mãi mãi, không bao giờ có hoại diệt. À, thì chúng ta do đâu? Do công đức tu hành trải qua nhiều đời nhiều kiếp của A Nan vậy. Giống như Bồ Tát Địa Tạng ấy, lập tu hành Bồ Tát đạo hành, lập ra cái đại nguyện gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là chúng sinh chưa độ hết đó thì ngài không chứng quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Địa ngục chưa hết, chúng sinh ở trong đó thì ngài thì thề không thành chính giác. Nhưng chúng ta biết là bao giờ cho địa ngục hết chúng sinh, đúng không? Bao giờ cho địa ngục hết chúng sinh? Khi mà ở thế gian này chúng ta đầy giấy tham sân si, người xuất gia tại gia của chúng ta là những người có thể có nhân duyên với Phật Pháp nhiều nhất. Như trong kinh A Hàm Đức Phật nói, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, gặp Phật Pháp rồi lại tu hành được còn càng khó nữa. Ở đây chúng ta, ở đây cả Phật tử và Tăng Ni chúng ta ngồi đây, chúng ta đều được cả ba cái đó rồi. Thân người được chưa? Khó được chưa? Được rồi. Gặp Phật Pháp khó, được chưa? Được rồi. Gặp chính Pháp còn tồn tại ở đời để mà tu hành, gặp chưa? Gặp rồi. Nhưng mà để chúng ta tu được giải thoát chưa? Điều này là một cái dấu hỏi đang đặt trước mặt của mỗi chúng ta. Nhớ lại lời quả thượng Tịnh Không nói là ngài Lý Bình Nam là sư phụ của ngài Tịnh Không nói là gì? Thời mạt pháp này hàng trăm nghìn người tu mới chỉ được một hai người vãng sinh cực lạc thôi. Trăm nghìn người tu niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương nhưng chỉ được một hai người vãng sinh. Vì sao nói như thế? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói phẩm cái 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì cái nguyện thứ 18 ngài nói là gì? Ngài nguyện trước Đức Phật A Di Đà, đối trước Đức Sơn Hải Tuệ Tại Vương Như Lai mà nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con thành Phật, nếu chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe danh hiệu của con, khởi lòng tin chân tịnh, chỉ cần xưng từ gì? Từ 1 đến 10 niệm. Từ 1 đến 10 niệm mà con không đến tiếp rước người đó, con thể không thành chính giác, trừ người đó là gì? Trừ người phạm tội ngũ nghịch, thập ác và phỉ báng chính pháp. Ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê, vân vân đó. Nói chung là giết những người xuất gia, tóm lại như thế. Làm thân hủy hoại tượng Phật, chùa chiền, thời Đức Phật còn tại thế thì làm thân Phật chảy máu. Thời này thì gọi là hủy hoại, đốt chùa, phá chiền, đốt tượng, phá tượng, hủy hoại, đốt kinh xé, đốt xé kinh sách. Thì những trường hợp đó thì có hành phương pháp thập niệm thì không vãng sinh được. Với cái tội là tội hủy báng chính pháp. Hủy báng chính pháp có nghĩa là bất tín nhân quả, tức là không tin vào nhân quả của Đức Phật đã thuyết, và cũng không tin là gì? Ở trên đời này là có Phật Pháp tồn tại, và làm thiện thì được phúc, làm ác thì chịu quả báo xấu. Có nghĩa là bất tín nhân quả, không tin vào chính pháp. Thì những người đó hành thập niệm, hành phương pháp thập niệm, tức là 10 hơi đó, 10 niệm đó, trước khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng không được vãng sinh, mà chỉ gọi là tiêu một chút nghiệp chướng thôi, tiêu nghiệp thôi, và kiếp sau là phải tu tiếp. Còn những người mà hiền thiện, giữ 5 giới và hành thập thiện, 5 giới tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, 5 giới đó, giữ được 5 giới đó, hoặc hành thập thiện. Thập thiện tức là thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử, không dâm dục đối với người xuất gia. Đấy là thân 3 nghiệp, ý có 4 nghiệp, khẩu có 4 nghiệp. Đó là vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, để nói theo chữ Hán. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói gì, nói thêu dệt, mình gọi là thêu dệt, tức là nói gì, cái vấn đề của nó là rất là đơn giản, nhưng mà nói cho nó gì, nó quan trọng hóa lên, làm cho người ta phải ghét cái người đó thì mới được, đó gọi là ỷ ngữ. Lưỡng thiệt, lưỡng thiệt tức là dịch sang tiếng Việt chúng ta nghĩa là nói lưỡi đôi chiều, nói lưỡi đôi chiều. Mà thường ấy, chúng ta thường hay nghe thấy cái câu dịch ấy, nói dễ hiểu nhất, các cụ hay nói là gì, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Cái câu mà giải thích cái câu nói lưỡng thiệt, tức là nói lưỡi đôi chiều đó, các cụ chúng ta hay dịch, các sư, các cụ, các sư ngày xưa, các hòa thượng ngày xưa, lớn tuổi ngày xưa các cụ hay dịch để nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo theo cái cách của Việt Nam chúng ta. Ở đây mọi người hiểu thế nào là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo không? Thế nào là đâm bị thóc, thế nào là chọc bị gạo? Hả? Các vị có hiểu cái đấy không? Hiểu cái ý nghĩa? Cái đấy chính là ở trong dân gian mình ngày xưa hay dùng đó. Mà nhất là những người hay buôn bán gì? Những người lái buôn hay buôn bán gạo á. Đâm bị thóc, chọc bị gạo. Có hiểu không? Thế nào? Cái đấy đầu tiên là xuất phát từ cái người gì? Người thương buôn, người lái buôn. Mà người lái buôn đây là người lái buôn gì? Người đi lái buôn, buôn gạo. Thì cái người đi buôn á, buôn gạo á, chúng ta thấy ở trong miền Bắc thì chúng ta ít, nhưng trong miền Nam á, người ta hay đi buôn, buôn gạo, người ta buôn rất nhiều á. Người ta không cái tải gạo mà buộc hết rồi á, để đóng lên container, đóng lên thùng, lên hàng, lên kho rồi á. Người ta không dùng cái ấy đâu, không dùng cái dây để cởi ra để ấy đâu, mà người ta dùng một cái ống, ngày xưa gọi là ống nứa. Cái ống nứa bé bé, họ vắt nhọn, họ chọc vào cái ấy gạo đó, cái tải gạo đó và lấy ra và họ sau đó được một tí cái, hoặc là cái ống sắt nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay út hoặc bé hơn, họ dùng vắt nhọn, họ chọc vào một cái và họ rút ra một cái, thì ở trong đó cái gạo nó ở trong đó, họ đổ ra tay, họ xem cái gạo là gạo đó là gạo ngon hay là gạo tốt. Họ chọc sâu vào trong, chọc ví dụ muốn chọc sâu từ hết cái tải gạo từ đầu xuống ấy, thì họ chọc đầu này, họ chọc sâu lên trên, họ lấy ra, họ đổ ra bàn tay, họ đổ ra, họ xem cái gạo nó có chuẩn từ đầu tải đến cuối tải nó có giống nhau hay không, hay là trên đầu tải thì họ lại cho gạo tốt mà dưới cuối tải thì cho gạo xấu. Thóc cũng thế, họ dùng cái phương pháp đó. Nhưng chúng ta biết bên này nhá, đây là tải gạo nhá, đây là tải thóc nhá. À, bên này là gạo ngon rồi, gạo không có thóc, gạo ngon rồi, nó chọc vào đây một nửa, lấy ra ở trong ống rồi nó lại chọc sang bên này nữa. Khi chọc vào một cái đổ ra thì giữa gạo với thóc nó lẫn lộn với nhau, hai bên nó lẫn lộn với nhau thì có phân biệt được nữa không? Không phân biệt được nữa. Ý ở đây, ý muốn nói là gì? Cái ý ở đây muốn nói là khi mà gạo với thóc, hai cái nó phân biệt rõ ràng, bên này là gạo, bên này là thóc. Vậy mà cái người thương buôn hay người đi thử đó là gì? Lấy cái que đâm vào bên này một tí, đâm vào bên này một tí. Khi mà lấy ra đổ ra thì cái gạo đó không phải là gạo ngoan thuần nữa, và nó lẫn cả thóc vào đó, và họ sẽ nghĩ là gì? Cái gạo này là gì, không tốt, vân vân. Đấy là cái ý họ nói ngày xưa, là họ lấy từ cái chỗ đi thử đó. Và các cụ chúng ta ngày xưa lấy một cái câu nói lưỡi đôi chiều đó, tức là các cụ lấy một cái tích đó là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, để chỉ cho cái sự gì, người ở chỗ này, ở đây thì nói là ví dụ ghét, muốn làm cho cái người cô này là A chẳng hạn, anh này là B, anh này là C chẳng hạn, muốn là cho anh B anh C ghét nhau, thì cô A này đến với anh B này nói là gì, hôm qua tôi nghe thì cái anh C nói chuyện là về anh á, xấu lắm, anh ấy chửi anh chả ra cái gì cả, và anh nói là anh là tham lam vô độ, sống để không hiếu hạnh với gia đình, gia tiên, bố mẹ, với vợ với con thì không đấy, mà lại còn thì suốt ngày đi nhập nhằng với con gái ở ngoài đường, vân vân. Nói như vậy, và nói như vậy để gì? Gây cái mâu thuẫn cho anh B này sẽ nghĩ là gì? Ở cái anh C này trước với mình là bạn thân, sao tự nhiên này nó đi nói mình như thế? Xong rồi thì ngày kia lại sang ngồi với anh C này, nói là gì? Hôm qua tôi ngồi với anh B á, nó nói là ngày xưa chơi thân với nhau lắm, hiểu nhau, nhưng bây giờ tự nhiên là mấy tháng nay là cái anh C này là suốt ngày là rượu chè cờ bạc, rồi gái gú đàn đúm vân vân, ăn chơi nhảy nhót là không có chịu làm ăn nữa, và chửi bố đánh mẹ chẳng hạn, xua vợ đuổi con chẳng hạn, Nói như thế thì đương nhiên là gì? Chúng ta thấy là giữa cái anh B này, anh C này có còn tình cảm với nhau, tình bạn với nhau như ngày xưa, như cũ được nữa không? Không. Và hai bên sẽ tìm cách là gì? Như bây giờ sẽ gọi điện cho nhau ngay. Bây giờ sẽ rút điện thoại ra bảo là mày tại sao mày nói tao như thế? Ông kia ông bảo là tại sao mày cũng nói tao như thế? Và hai bên to tiếng với nhau trên điện thoại. Điện thoại nếu mà chưa đã thì bà hẹn là gì? Mày có ngon đó, mày ra cái gì? Ra cái quán đó uống nước, ra cái quán đó để gặp tao. Ông kia ông bảo là mày có ngon, mày cũng ra quán đó để gặp tao. Hai bên ra tới mà cái là nhìn thấy nhau to tiếng mà với nhau là sẵn sàng là lúc đầu thì chân tay. Để tức quá thì thậm chí vác dao vác gạch là bổ nhau luôn. Đó. Ví dụ cách đây mới có khoảng độ tầm 4-5 hôm ấy. Để đọc cái tờ báo này. Ở trong miền Trung thì phải. Có cái anh đến cái hàng nước mía. Gọi cốc nước mía ra thì khi gọi cốc nước mía ra mà cái thì anh chê mỗi là cốc nước mía là gì? Không ngọt. Nói mỗi cái cốc nước mía thì sao anh bán nước mía không ngọt. Thế là ông chủ nước mía là gì? Tức qua hai bên lời qua tiếng lại chửi nhau. Sau ông chủ nước mía gọi đầu gấu đến là đâm chết cái người khách đến uống nước mía. Có một cái câu chê nước cốc nước mía là không ngọt thôi mà gì mà mất mạng. Chúng ta thấy ở ngoài đời sau nó có rất nhiều những cái chuyện mà nó rất là đơn giản thôi, giải quyết với nhau đơn giản, nhưng không kiềm chế được sân hận thì lại biến thành án mạng. Và chúng ta biết là cái người mà nói cái đâm bị thóc chọc bị gạo này, Đức Phật nói là gì? Đó là cái người cực ác, làm cho gì hai bên người ta chia rẽ nhau. Những người đang làm bạn tốt với nhau, đang hòa thuận với nhau, mà vì một cái gì đó mà cái người mà cái cô A này đi nói với anh A anh B như thế để xảy ra cái chuyện đó, cho nên đấy là cái tội cực ác. Trong nhà Phật những cái tội đó thuộc về tội gì? Đại vọng ngữ. Vọng ngữ và đại vọng ngữ. Rồi tiếp theo cái thứ tư của khẩu nghiệp thứ tư đó là gì? Ác khẩu. Ác khẩu chúng ta dễ biết rồi đúng không? Ác khẩu thì biết dễ rồi. Ác khẩu tức là chửi mắng thề bồi. Ví dụ như các Phật tử chúng ta mà không bằng lòng ai, chẳng hạn như hôm rồi thầy nói chẳng hạn, có mấy cụ với nhau ở trong phòng đều đến đây đều phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hết, ngày nào cũng lên tụng kinh với các sư các thầy, cũng còn nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chúng cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Vậy mà khi không bằng lòng nhau một cái là sẵn sàng là gì? Tôi nói với bà nhé, tôi thề từ nay trở đi tôi không đội trời chung với bà nhé, thề với bà là tôi không thèm nhìn mặt bà nữa nha, vân vân. Đấy, đấy gọi là gì? Ác khẩu đấy. Mà ác khẩu tức là phạm giới đấy. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta không phạm giới. Đấy là phạm vào gì? Tứ trọng. Bốn trọng giới. Bốn trọng giới. Đối với năm giới chúng ta thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Bốn cái giới này nó xuyên suốt cho tất cả những người xuất gia và tại gia đều là trọng giới hết. Đều là trọng giới hết. Cho nên các vị phải cẩn thận trong bốn cái giới này thì cố gắng phải giữ gìn, phải cẩn thận. Cẩn thận, nhất là cái giới ác khẩu là chúng ta là cái giới vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó. Bốn cái giới về miệng này chúng ta dễ phạm nhất. Chúng ta nghĩ là nó bình thường nhưng mà dễ phạm nhất. Dễ phạm nhất trong cái đời tu, nhất là các cụ già. Trẻ trẻ thì còn đỡ hơn, nhưng các cụ già thường thường chúng ta nghĩ là gì? Mình này, tao này, kinh nghiệm cuộc sống là 40-50 năm rồi này. Cộng với 20 năm tuổi trẻ nữa, tổng tao sống đến 6-70 tuổi rồi. Kinh nghiệm chúng ta là đầy đầu rồi. Ở xã hội chúng ta nhìn cái gì tao biết cái đấy. Chính vì mình nghĩ là gì, nhìn cái gì biết cái đấy. Chính vì nghĩ là kinh nghiệm của mình ở xã hội mình đầy rồi. Đầy một bộ kiến thức xã hội rồi, cho nên gì? Mình vào đạo mình không vô được. Trong đầu mình nó cứ có một bồ kiến thức của xã hội ấy, nó chen lấp đầy ở trong cái kho tàng thức A Lại Gia của mình rồi, cho nên nó không còn cái chỗ để cho mình chứa đạo pháp nữa, chứa trí tuệ và đức tin nữa, cho nên là chúng ta cứ hơi một chút là chúng ta sẵn sàng là nhảy bổ và để nói nhau. Đó. Càng già thì cái sự lắm chuyện về khẩu nghiệp á, cái càng nhiều. Càng già thì càng hay để ý, mà càng để ý đó thì lại càng hay sinh khởi phiền não. Thì không phải buông đi, các cụ cứ buông đi. Nghe tôi cứ buông đi, không phải nghe tôi mà nghe Đức Phật dạy chúng ta là gì? Phải buông đi. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không, tôi nhớ mãi cái lời Hòa Thượng Tịnh Không, và trong lòng tôi bây giờ có mà chắc chắn là từ bây giờ trở đi cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, bất cứ lúc nào tôi luôn luôn nhớ cái lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Hãy luôn nhìn vào lỗi của mình, đừng nhìn vào lỗi của người khác. Hãy luôn thấy lỗi của mình chứ đừng thấy lỗi của người khác. Tất nhiên Hòa Thượng Tịnh Không cũng trích dạy lời dạy của Đức Phật thôi, nhưng mà khi mà Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy, tôi nghe đi nghe lại nhiều lần trong cái quyển Trung Phong Hòa Thượng dạy như vậy, cho nên là tôi mới nhớ sâu vào cái tâm khảm của nó. Và khoảng độ một năm trở lại đây, hơn năm trở lại đây thì luôn luôn tôi nhớ nhìn lỗi của tôi nhiều hơn. Còn ngày xưa khi mới vào đạo á, tôi luôn nhìn thấy lỗi của người nhiều hơn là lỗi của mình. Lúc nào cũng đi dò xét lỗi của người, cái vị sư kia ăn chay hay là ăn mặn. Nếu mà ăn mặn là chắc chắn tôi không đỉnh lễ rồi, tôi không cung kính rồi, tôi không gần gũi rồi, thậm chí là tôi coi thường luôn. Ngày xưa khi mới vào đạo tôi như thế, cái ác tâm nó khởi lên và luôn luôn chỉ nhìn lỗi của người, không cung kính, không tôn trọng, không gần gũi, thậm chí coi thường. Nhưng bây giờ học đạo rồi, càng học nhiều thì mình càng thấy là cái ngày xưa mình nhìn nhận đó là sai. Họ ăn thịt uống rượu đó là việc của họ, vì thì họ sẽ phải trả quả, họ sẽ phải trả cái quả báo ăn thịt uống rượu ngày hôm nay, mặc dù họ là người tu. Chứ mình cũng không gánh được bớt cho họ, mình cũng không phải chịu thay cho họ. Mà chỉ có mình mà thấy cái việc họ ăn thịt uống rượu đó, mình không bằng lòng, và mình nói họ, rồi hai bên rồi họ nghe mình nói họ, họ đi nói lại mình, thì đương nhiên họ sẽ phản ứng lại thôi. Họ sẽ phản ứng lại mình, và hai bên lời qua tiếng lại với nhau, thì đương nhiên mình lại sinh khởi phiền não. Tự nhiên mình chuốc phiền não vào thân, khi mà chẳng liên quan gì tới mình cả. Mình có nói họ thì họ cũng chẳng thay đổi được, vì họ có thể họ đi tu trước mình, họ là hòa thượng, họ là thượng tọa, là ni trưởng, ni sư rồi, đi tu trước mình bao nhiêu năm rồi, vai trên của mình rồi, có chức sắc trong giáo hội rồi, mình nói chả được. Thế tự mình lại đi khởi phiền não. Cho nên bây giờ khoảng năm, hơn năm nay, tất cả những cái việc đó đối với tôi đó là chuyện bình thường. Ai ăn thế nào đó là việc của người đó, ai tu ra sao đó là việc của họ, tôi không để ý cái chuyện đó nữa. Và tôi hướng vào trong, tôi là mình phải tu làm sao, tôi đang tu thế nào, tôi đang học cái gì và tôi đang tu cái gì, thì tôi thấy bớt phiền não hơn. Tôi nói là bớt thôi, chưa hết, khẳng định với các vị tôi chưa hết phiền não, tôi bớt thôi. Trong cuộc sống, cái đời tu của tôi, càng những tháng trở lại đây thì tôi càng thấy là tôi sẽ bớt phiền não hơn càng nhiều. Mặc dù cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đối với tôi thì cái sự phiền não nó không chồng chất như ngày xưa nữa. Hướng tâm vào trong, lấy câu niệm Phật để chuyển hóa tâm thức của mình, thì chúng ta sẽ thấy là cái niềm an lạc từ trong tâm mình nó sinh khởi ra, không sinh khởi ra. Và đặc biệt là tôi luôn luôn nhớ lời của Hòa Thượng là không nhìn lỗi của người, hãy nhìn lỗi của mình. Thấy người có lỗi thì mình đừng phạm lỗi đó. Đấy là điều mà gì? Mà mấy hơn một năm nay, từ khi mà tôi phát nguyện làm cái pháp Trung Phong đó và nghe pháp Trung Phong của Hòa Thượng, và luôn luôn khắc sâu ở trong tâm khảm của mình cái lời dạy của Hòa Thượng như vậy, để mà gì? Mà thực hành. Đó. Cho nên ở đây lại trở về bài là nói là gì? Đức Phật dạy chúng ta là gì? Nếu mà hành thập, hành mười niệm á, mà muốn vãng sinh á, thì phải người không phạm vào cái tội ngũ nghịch, thập ác và phỉ báng chính pháp. Thập ác thì lúc nãy tôi đang nói về thân tam khẩu tứ, tức là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu đó rồi. Vọng ngôn tức nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói thêu dệt, tức là có một nói mười, nói trăm lên để cho gì? Cho nó nâng cao cái vấn đề đó lên, để cho người ta ghét cái đối phương kia, cái đối tượng mà mình ghét kia chẳng hạn. Đó. Lưỡng thiệt tức nói lưỡi đôi chiều, nói là đâm bị thóc, chọc bị gạo đó. Hay là còn như ở miền Bắc chúng ta ngày xưa, các cụ, các hòa thượng ấy lên giảng á, thì hay nói là gì? Nói đoàn sóc hai đầu. Vì sao nói đoàn sóc hai đầu, các vị có biết không? Các cụ già ngày xưa có biết, nhưng lớp trẻ bây giờ chưa chắc đã biết. Thế nào nói đoàn sóc hai đầu? Hạnh xem nào, nói thế nào là họ lại nói là đoàn sóc hai đầu? Có hiểu thế nào là họ nói đoàn sóc hai đầu không? Biết cái đoàn sóc là cái gì không? Tại cũng không biết đấy, tôi nói không sai mà. Đoàn sóc hai đầu, không biết. Bây giờ tôi hỏi Hà Nội xem là có biết không nào. Nào cô An Nghiêm xem nào, thế nào là đoàn sóc hai đầu, có biết không? Người Hà Nội tôi nghĩ là chắc không biết thế nào là đoàn sóc hai đầu. Hay không, các Phật tử già chúng ta có tuổi thì tôi nghĩ biết rồi. Tôi đang hỏi mấy cô trẻ trẻ. Không, tôi không hỏi, tôi biết rồi, các cụ già thì biết rồi, ở nông thôn mình biết đoàn sóc hai đầu là cái gì rồi. À, hỏi mấy cô trẻ trẻ, nó không biết đoàn sóc hai đầu là cái gì đâu. Khi mà nghe giảng là nói đoàn sóc hai đầu thì nó chịu, nó mù tịt. An Nghiêm mù tịt đúng không? À, người Hà Nội mà, cho nên thì đúng không biết là đúng rồi. Từ Nghiêm có biết không? Hả? Cũng không biết. Thế nào là đoàn sóc hai đầu? Không biết cái gì là đoàn sóc hai đầu à? Lần đầu tiên nghe. À đấy, thì cần đấy, thế mà phải đi nghe giảng để nghe nhiều những cái danh từ trong nhà Phật. À, trong nhà Phật đấy, đấy trong một một trong bốn giới trọng thì cái giới trọng thứ tư đó là giới nói vọng ngôn đó. Vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó, thì cái chữ lưỡng thiệt thì ngày xưa các cụ chúng ta, nhất là miền Bắc chúng ta, hay dịch là gì? Nói đoàn sóc hai đầu. À, nói đoàn sóc hai đầu. Còn theo cái cách miền Nam thì họ nói là gì? Miền Nam thì họ dịch là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Còn miền Bắc chúng ta ngày xưa là nói gì? Nói đoàn sóc hai đầu. À, hay đoàn sóc hai đầu. À, còn ai nữa không? Ai biết? Thường Nghiêm có biết thế nào là đoàn sóc hai đầu không? Cũng không biết luôn. Chết thật, đại học. Đại học là đại học này. Này, gọi mấy người cao đẳng ấy là... Thành Nghiêm có biết thế nào đoàn sóc hai đầu không? Hôm nay mới nghe lần đầu tiên. Ôi dồi ôi. Thế bây giờ hỏi các cụ già, không người nào biết rồi thì không thì thôi. À, cái cụ áo trắng ngồi giữa ở đây này, đằng sau cái chú áo lam đấy, cụ áo lam. Thế nào biết thế nào đoàn sóc hai đầu không? Biết không? Thế nào? Đứng lên nói xem nào. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đúng đấy, không phải là cười, không phải cười. Các cụ ngồi dưới không phải cười đâu. Đúng 100% đấy. Nhá, đây thầy mới kể cho các vị này, ngày xưa người nông dân của miền Bắc, vùng Bắc Bộ của chúng ta thì giờ người nông dân vùng Bắc Bộ chúng ta đi gặt. Đi gặt đó thì ngày xưa là gặt những cái vùng nào mà nước nó gì? Nó có nước nhiều á, và cái đồng ruộng của nó là lội đến đây này. Lội đến đây này, đến cái đùi này này, thì cái đồng nó cánh, cái đồng nó lội á, thì chúng ta có dùng quang gánh để gánh lúa được không? Không dùng quang gánh lúa được. Cho nên đó, họ làm một cái gì, một cái tre, cây tre họ bổ thành 3 thành 4 đó, họ làm họ vót. À, họ vót, vót nhọn hai đầu như thế này. À, nhọn hai đầu như thế này. Đó, nhọn hai đầu như thế này. Khi cái bó lúa thì họ dùng một cái dây, cái gì, cái dây cũng là cái cây tre luôn, cái cây tre non. Họ chẻ cái lạt ra, cái lạt tre á, cái lạt tre thì nó dẻo. Lạt tre non non á, bánh tẻ á, nó dẻo. Khi vào lúa họ bó. Bó lúa thì họ bó là gì? Trên này là đầu. Trên này là đầu lúa này. Ở dưới này là cái đuôi lúa, thì thường là khi mà bó nó toát vào như thế này. Dưới này là cái đuôi lúa. Đuôi lúa. Đó, lúa thì bắt đầu khi họ bó cái bó lúa sang như thế này thì trên này đầu đuôi dưới này là cái hạt nó xù xì ra phía dưới này. Đó, hai đầu. Bắt đầu họ dùng cái đoàn tre này, họ bắt nhọn hai đầu này, họ mới chọc vào đây. Chọc bên dưới này. Chọc bên dưới này và họ dính thì họ cho cái đầu này lên, đầu này xuống vai này. Cái đầu này tức là cái bụng của cây tre. Thì nó phẳng, cái này là cái ấy của cây tre, thì họ vót nó hơi hơi vùng vùng như thế này, để cho gì, khi vào vai mình á, nó không bị đau. Vào vai mình, cái vai của mình, chúng ta biết cái xương của mình nó có một cái đoạn lõm thế này. Cái khi mà cái này họ vót nó hơi hơi cái kiểu như lòng máng, nó hơi cung cung lên á, thì cái cung cung này á, nó ăn trúng vào cái chỗ vai của mình này. À, và họ gính ở ngoài cái, gính như cái cánh đồng của mình ngày xưa, thì những nơi mà cái đồng mà nó đi, nó lội, nó sâu á, và gính quang gính là không gính được á, ngày xưa đâu đã có xe để chở, hoặc đâu có máy tuốt để tuốt ở tại trên bờ như mình bây giờ đâu. Đó, mà bờ đi thì có khi đi hàng cây số là toàn đi cái bờ nhỏ nhỏ và toàn lội ở dưới ruộng là chính. Cái bờ ngày xưa nó thế, bờ ngày xưa nó bé bé như thế. Cho nên là mới dùng cái đoàn sóc này. Cái đoàn đây gọi là, đúng ra là nó là cái đoàn gính. Cái đoàn gính, nhưng mà cái người dân tộc ở khu vực phía Bắc, Bắc Bộ của mình á, gọi cái đoàn để gính này là gì? Cái đoàn sóc. Vì sao gọi là đoàn sóc? Vì hai đầu nó đều nhọn. Cái đoàn gính ấy, cái đoàn gính bình thường ấy, thì chúng ta thấy là ở thế này. Và bên này họ ấy lên một tí này để cho cái đầu gính cho nó không bị ấy. Đó, cái đoàn gính nhất thì nó ngửa lên thế này. Cái đoàn gính thì nó ngửa lên thế này. Đó, trên này là cái bụng tre này. Ở bên này họ vát xuống một tí này và họ làm lên cái mấu thế này để cho gì? Khi mà cái quang á, cái dây quang á, nó buộc ở vào đây nó chỉ xuống thòng xuống thế này thì nó không tuột được ra vì nó có cái mấu ở đây. À, có một cái mấu chốt lên ở đây này, cong cong lên thế này. Đấy, quang kính nó xuống thì nó không ấy được, nó không tuột. Đó, gính như thế này gọi là đoàn gính. Còn cái này gọi là đoàn sóc. À, đây là đoàn gính, còn đây là đoàn sóc. À, hiểu chưa? Đoàn sóc. Vì sao gọi là đoàn sóc? Vì cái này có hai đầu nhọn này để họ gì? Họ đâm vào cái này, họ đâm xuyên thủng từ bên này sang bên này và thò sang bên này một tí thì gính nó mới không tuột. Đó, cho nên là từ cái chỗ đó gọi là gì? Gọi là đoàn sóc. Đoàn sóc ở chỗ đó. À, dùng để đâm thành cả hai bên, đâm thủng cả hai bên. Đâm thủng cả hai bên. Cho nên từ cái chỗ đó, người ta mới nói cái chỗ là gì? Nói lưỡi đôi chiều đó. Tức là gì? Đâm thủng bên này, đâm thủng cả bên kia. Làm cho hai bên là gì? Đều bị đau. Và đều bị gì? Đều bị tổn thương. À, cho nên đấy gọi là gì? Nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo là nói theo kiểu ở trong miền Nam, nói thì nói theo kiểu gì, nói như kiểu đoàn sóc, tức là nói theo kiểu các cụ miền Bắc mình ngày xưa hay giảng, hiểu chưa? Đó, cái này đi học trung cấp ngày xưa chúng tôi các hòa thượng hay giảng luôn, hay nói luôn, nhất là hòa thượng pháp chủ á, ngày xưa các ngài hay dùng những cái từ ngữ ngày xưa, hay những cái từ ngày xưa để phiên dịch, các ngài hay dùng như thế. Đấy, còn đấy là gì? Về khẩu thì tứ, tức là ác khẩu thì chúng ta biết rồi, nói thề bồi. Ngoài ra ý thì còn có ba nữa, đó là ý ba, thân tam khẩu tứ ý tam, tức là khẩu ba, thân ba khẩu bốn, ý ba. Ý thì là gì? Tham sân và si, tức là tham lam sân hận và ngu si, hay còn gọi là si mê đó. Đó, thân tam khẩu tứ ý tam, đó là 10 việc bất thiện. Nếu mà hành 10 việc bất thiện đó thì ở trên cuộc đời mà sau khi mà xả bỏ báo thân mà hành phương pháp thập niệm thì cũng không được vãng sinh, chỉ có thể tiêu được chút nghiệp và gieo được nhân duyên và đời sau để gặp Phật và tu tiếp thôi. Đó. Và một cái tội nữa gọi là tội phỉ báng chính pháp. Phỉ báng chính pháp tức là như lúc nãy thầy nói là bất tín nhân quả, không tin nhân quả, không tin là ở trên đời có họa phúc, có tu thiện thì sẽ được phúc, mà có làm ác thì sẽ bị quả báo, vân vân. Đó là bất tin nhân quả, bất tin Phật pháp. Thì người đó cho dù lúc sắp chết có người dạy phương pháp thập niệm cũng không được vãng sinh. Trừ tội ngũ nghịch, thập ác và phỉ báng chính pháp mà. Còn ngoài ra mà mình không phạm vào những cái tội ngũ nghịch, thập ác và phỉ báng chính pháp đó thì khi sắp chết có người khuyên dạy 10 niệm mà chúng ta hành 10 niệm. Mà 10 niệm đó thì nó ở quan trọng ở cái chỗ gì ạ? 10 niệm đó thì là phải tâm, gọi là phải nhất tâm cơ. Trong 10 niệm đó thì phải nhất tâm. À, quan trọng nhất ở từ gì? Ở từ này. À, 10 niệm nhưng mà phải nhất tâm thì mới được vãng sinh. Nhưng chúng ta biết đó, cái lúc đó mà để nhất tâm niệm Phật mà được nhất tâm cái lúc chúng ta sắp chết đó, khó lắm các quý vị ạ. Vì sao tôi nói là khó? Ở đây các quý vị có ai chết thử chưa? Hả? Có ai chết thử chưa? Có ai chết lâm sàng chưa? Có ai chết lâm sàng chưa? Giơ tay em nào. Có một Phật tử chết lâm sàng rồi. À, nào đứng lên nói cho thầy nghe xem là ngày xưa Phật tử chết lâm sàng như thế nào. Có mic không? Mang mic xuống cho cụ xem nào. Phật tử chết lâm sàng. Tôi chết lâm sàng gần 5 tiếng đồng hồ cho nên tôi biết rồi. Bây giờ xem các cụ Phật tử chết lâm sàng như thế nào. Thoáng lên. À, chúng ta chuẩn bị tinh thần để nghe về sự chết nhé. À, chúng ta tu ngày hôm nay để là chuẩn bị cho sự chết ngày mai. Nghe cụ về sự chết của cụ xem. À, cụ đứng dậy của xem là đầu tiên à. Đầu tiên thôi cụ đứng dậy cho nó dễ. Quỳ nó mỏi.
Bạch thầy là con quỳ ạ.
À, quỳ hả? Xin quỳ hả? À, thì hoan hỷ cho quỳ nhá. Đầu tiên thì hỏi là cụ tên là gì?
Amin là Phật Bạch Sư cổ là con lúc mà bệnh nặng đấy. Ví dụ như con bị chó dại nó cắn chẳng hạn.
Cụ thì, đầu tiên thì hỏi là cụ tên là gì?
Thì con dạ Bạch Sư cổ là con
cứ nói bình thường không phải sợ.
Vâng.
Cụ quê ở đâu? Nhà ở đâu?
Con nhà con ở Điện Biên ạ.
Nhà ở thành Điện Biên hả? Rồi năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cụ là con năm nay.
Cứ đứng vào là gì mà cứ phải chạy ra đấy. Chạy một lần nữa thì nữa lại xa mất ngoài bây giờ. Thầy có ăn thịt ai đâu mà sợ. Thầy hiền mà thầy làm gì thầy đến nỗi thế mà phải sợ.
Bạch sư cụ là năm nay là con 66 tuổi ạ.
Rồi.
Và con nói sơ qua về cái vụ con bị chó dại cắn ạ.
À rồi.
Thì con Bạch sư cụ là con tháng hôm đấy thì con thấy một cái đám ma đi qua. Thì là con cũng không biết là con đã như thế là đến lúc mà con bị đầu óc là nó choáng váng. Thì con bảo là thế này thì rất phát là con bị kiểu chó dại cắn mà gặp đám ma thì nguy hiểm đấy. Thế là con nhảy lên giường con niệm Phật. Và con thỉnh Bồ Tát cứu con. Thế thì con thỉnh được một lúc thì là chân tay con co quá lại nhưng mồm con vẫn niệm được Phật ạ. Đến khi mà lưỡi của con nó tụt xuống thì con không thể niệm được nữa. Trong đầu con rất muốn là con niệm Phật để Bồ Tát và Phật cứu con. Nhưng mà lưỡi con lúc bây giờ không thể phát ra âm thanh được nữa. Amin là Phật là từ đấy rồi đi là con chỉ có nên cất giặt. Và sau đó con cũng được gia đình nói là phát ra tiếng âm thanh của chó nó sủa, tiếng của con vật. Amin là Phật thì
phát ra tiếng chó sủa gâu 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 ấy.
Dạ vâng ạ.
Tiếng rên của chó.
Dạ vâng ạ. Thế thì lúc bây giờ bệnh viện là người ta nói là trả về thôi ạ. Bảo với này các con nhà con là các anh chị đưa cụ về nó hậu sự thôi chứ không thể cứu được mẹ nữa rồi. Thế thì các con nhà con là cứ khóc. Không biết làm thế nào mà cứu mẹ bởi vì lúc bây giờ là trên Điện Biên chúng con chưa có Phật pháp. Nên là cũng không biết làm thế nào. Thế là mới đi gọi hỏi các nơi thì may là con gái nhà con là nó quen mấy cái người lấy thuốc lá này. Thì Amin là Phật con kể lại là lúc mà con chết lâm sàng ấy là lúc bây giờ con lúc bây giờ người con không biết gì, chỉ có khi lên cơn giật thì là con lại giật là hai người giữ hai bên và hai người giữ chân. Xong cơn giật rồi, xong cơn gió rửa rồi thì con lại niệm đi. Niệm đi mà con không biết gì cả. Thế đến lên cơn giật thì con lại lên cơn giật thôi. Thế sau đó thì đến 3 giờ chiều thì thuốc ở Bắc Ninh gửi lên ạ. Thì con uống thì con Amin là Phật là con cũng thiêu thiêu ngủ được tí thì con thấy tự nhiên có một đám mây trùm kín lên người con. Mà lúc bây giờ người con không nằm ở dưới đất mà không nằm trên mà nằm nơ nừng. Thì con thấy một đám mây trắng là phủ kín người con này. Thế là con giật mình con tỉnh dậy con bảo Phật cứu con. Amin là Phật. Lúc bây giờ con tin tưởng ở Phật lắm à. Con bảo Phật cứu mình rồi con sẽ sống lại. Mà đúng như là phép màu. Thì con được Phật cứu mà cả một cái năm mấy năm đấy ở trên Điện Biên chúng con thì rất nhiều là chó dại cắn mà rất là nhiều người chết nhưng mà riêng vụ của con thì lại không chết ạ. Amin là Phật mà trước khi con hoảng lắm, con bị rồi con rất là hoảng, con bảo bây giờ mắc vào như thế này thì con chỉ có kêu Phật, con chỉ thỉnh Phật Phật và con kêu Bồ Tát là Bồ Tát ơi Bồ Tát cứu con lạy mẹ Bồ Tát cứu con kêu vậy. Nên là con rất tin tưởng ở Phật ạ. Amin là Phật ạ.
Rồi. Vâng. Thế nên lúc đó cụ, cái lúc chết đó, cụ không thấy cái cảnh giới gì hiện ra mà chỉ thấy mỗi cái đám mây thôi đúng không? Xong lại tỉnh lại thôi đúng không? Cái lúc mà cụ mà chết lâm sàng đấy, cụ có thấy cái cảnh giới gì hiện lên không? Hay là chỉ có thấy mình không biết gì thôi?
Dạ con lúc con chết đi thì con không biết là con đi những đâu. Con chỉ biết là con cứ...
Có thấy mình được đi đâu không? Mình được đi đâu phảng phất vớ vẩn gì ngoài đường, ngoài chợ cái gì không?
Vâng, vâng.
Hay là thấy cảnh chó, thấy cảnh chó đuổi nó cắn mình không? Vân vân ấy. Có thấy gì không?
Còn lúc bây giờ thì con không biết gì nữa rồi ạ.
Không biết gì nữa.
Vâng, Amen là Phật ạ.
Rồi.
Con xin...
À, thế được rồi. Thế thì cho một chàng pháo tay cho cụ may mà còn sống lại được. Ở đây còn ai chết lâm sàng một vài tiếng đồng hồ nữa không? Hả? Có ai nữa không? Giơ tay xem nào. Thì kể nghe các vị chết lâm sàng xem nào. Hết rồi à? Ở đây có hai người chết trượt rồi à? Có một cụ với một thầy thôi à? Tôi ngày xưa tôi cũng bị chết trượt. Cái năm 19 tuổi bước sang 20, chết lâm sàng là gần 5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi chết thì không như cụ nữa, mà tôi chết thì gần như là chết thật rồi ấy. Thì sau cái một cái hôm ở trong nhà tôi thì có một cái trời mưa rất là to, hôm đấy trời mưa to. Thì nhà tôi đang chuẩn bị làm nhà, cho nên là bà cụ có mua một cái mấy chục cây bương để làm cái đoàn tay ở trên mái. Thì hôm đấy mưa to thì nó mới nổi hết lên. Nổi hết lên thì trời vẫn đang mưa gió bão ầm ầm như cái ao trước cửa nhà. Bà cụ mới nói là bảo là thôi thì con đi xuống con vớt đi, không có để nó mất hết đi. Thế tôi bảo thôi mẹ, nó đang mưa to gió bão như vậy mà vớt làm cái gì, không có được, không có tiếc gì mấy cái bương mất thì sao lại mua sau. Thế bà ấy thì nói mỗi một câu là nói kháy mỗi một câu đấy. Nếu mà ngày xưa mà còn anh trai mà còn sống thì chắc là mày không vớt thì có người vớt. Bây giờ anh trai mà chết rồi thì còn có một đứa con trai thì cái việc này tao tưởng là thì được nhờ vào mày, chứ bây giờ thì bảo thì nó còn cãi. Bà cụ nói có một câu như thế thôi, thế là bắt đầu thì mình thì không nói không rằng thì bắt đầu là đi xuống là nhảy cả quần áo xuống, bắt đầu là đi vớt. Vớt từ 8 giờ cho đến gần 11 giờ. Gần 11 giờ trưa thì xong, khoảng là tầm 10 rưỡi gì đấy. Thì vớt vừa xong đến cây cuối cùng mà cái thì nghe người nó khó chịu, nó ớn lạnh khó chịu. Bắt đầu là chạy vội chạy vàng về, bắt đầu là cởi quần áo ướt thì mặc bộ quần áo khô và nói mẹ là con nghe khó chịu lắm. Hình như là bị cảm hay sao ấy. Nói như thế bắt đầu vào giường rồi nằm. Thì lúc đó thì cách đó mấy tháng trước, 5-6 tháng trước là anh trai cũng chết cái kiểu như thế rồi. Cho nên là biết rồi, biết có kinh nghiệm rồi. Thì khi mà thấy khó chịu mà cái liền là đi gọi bác sĩ ngay. Thì lúc đó là sai cái đứa em gái của tôi là đi gọi bác sĩ. Còn thì mẹ thì bắt đầu là vội vàng đi rang cám để đánh gió cho thầy. Biết là vì trúng gió, trúng cảm. Bây giờ thì bắt đầu bà cụ vừa rang cám xong em đi gọi bác sĩ thì vừa đi được khoảng độ 5 phút gì đó. Thì bắt đầu tự nhiên là nghe cái trời đất nó quay cuồng. Nghe trắng mặt thì hàng xóm lúc đấy cũng có mấy người hàng xóm. Bà gọi mấy người hàng xóm đến để cùng cạo gió, đánh gió cho rồi. Thế thầy chỉ thấy thì nói được mỗi một câu là ôi mẹ ơi nó giật rồi. Nói một câu thế bắt đầu là chân tay co quắp lại, bắt đầu là sùi bọt mép ra. Bắt đầu là không biết gì nữa. Được một chút. Một chút sau khoảng độ mình áng chừng, như vì mình còn sống với nhau thì áng chừng khoảng 15-30 phút sau gì đó. Thì bắt đầu là tất cả những cái cảnh giới mà cái thần thức của người đã mất, mình thấy như là trong một cái cuộn phim ấy, cái bộ phim ấy, chiếu lên. Bắt đầu lúc đấy thầy thấy là mình cứ thế là, thầy cứ thế là cứ lang thang đi ở ngoài đường, đi hết chỗ này chỗ nọ. Đầu tiên là đi ngoài đường, từ ở nhà mình đi ra đường đi như thế nào vân vân này. Sau ra đường xong một cái thì bắt đầu là cứ thế đi hoài, đi không có một cái mục đích gì cả, cứ thế đi thôi. Đi xong đi hoài thì đi thấy, mình thấy đi đến một cái nơi, qua một cái cánh rừng. Mà qua một cái cánh rừng đó thì tự nhiên là trong lòng nghĩ lên một cái, khởi lên một cái cánh rừng rậm thế này, mà không may trong này có hổ báo một cái thì chết. Vừa khởi ra cái ý nghĩ sợ như vậy một cái thì tự nhiên nghe cái tiếng hổ nó gầm gừ ở trong rừng sâu. Rồi nghe cái tiếng chó sói, chó rừng nó kêu, nó gào, và nghe tiếng như vậy mà mình rợn tóc gáy. Lúc đấy mình vẫn nghĩ là mình đang đi, đang sống và đang đi trong cái rừng đó. Và bây giờ thì nghe cái tiếng rợn đó mà cái bắt đầu cứ thế là chạy. Chạy cứ thế chạy. Bắt đầu khởi ý chạy một cái thì và bước chân chạy một cái thì bắt đầu là tự nhiên là nghe cái tiếng chó sủa, chó rừng, chó sói với tiếng hổ, nó đuổi theo. Và tự nhiên nó đuổi theo và tâm mình nghĩ là bị đuổi, và như vậy thì tự nhiên đuổi và cứ thế là chạy, chạy hoài. Chạy đến đâu cũng không phát, nó cứ đuổi. Bắt đầu chạy đuổi thì đến là thấy một cái đầm lầy. Thế mà trong bụng mới nghĩ là đấy thì hổ với sói thì mình nhảy xuống đầm lầy thì mình ra đầm lầy thì nó không xuống được. Thế là mình nhảy xuống đầm lầy. Thầy nhảy xuống đầm lầy mà cái thì tự nhiên xuống cái đầm lầy, từ cái đầm lầy đó nó cứ quấn chặt lấy mình. Mình cứ vùng vẫy và cứ bơi, vừa bơi, ngày xưa ở nhà bơi rất giỏi. Cho nên cứ với mình dùng là mình có nghị lực, có sức khỏe mình bơi được. Và cứ thế bơi, bơi hoài. Mà càng bơi đến đâu ấy thì cái bùn đất đó nó càng bẩn. Lúc đầu thì nó là gì, nó là cái vùng này thì là bùn là đất, nhưng sang nơi kia thì toàn là phân trâu, phân bò, phân người, phân lợn, phân chó, phân gà, nó cứ đầy ra đấy, cứ thế là bơi. Mà cứ bơi qua cái đoạn đó. Mà bơi ở dưới nước ấy, thì bơi được một đoạn thì tự nhiên cái cá sấu rồi cái rắn rết nó cứ lại đuổi theo mình nữa. À, nó đuổi theo mình thì mình lại cứ thế là mình chạy, bơi để dùng sức để bơi để vượt qua cái bãi lầy đó. Khi mà vượt qua cái bãi lầy đó một cái thì bắt đầu lại đi đến một cái nơi. Đi đến một cái nơi mà có một cái khu mà gọi là như một cái kiểu như mình có một cái khu thành phố ấy, một cái làng ấy, một cái làng mà nó đã bị bỏ hoang ấy, không còn người ở nữa ấy. Mà nó tan nát ấy, như các vị thấy trong cái phim chiến tranh ấy, mà cái làng xã mà bị chiến tranh nó tan hoang đổ nát như thế nào thì đấy, trong cái giấc mơ thì thấy nó trong cái lúc chết lâm sàng nó thấy cái cảnh y như thế. Sau khi thấy cái cảnh đó một cái thì bắt đầu là vẫn có những cái con hổ, con báo và những cái con cá sấu và những rắn rết nó đuổi ra sau, nó thành một cái đoàn, nó cứ thích nó đuổi theo sau mình để nó định đoạt mạng của mình. À, thấy như vậy sợ quá, bắt đầu nhìn thấy một cái ống cống, có một cái ống cống to mà trong đó cái nước thải nó chảy ra rất là bẩn, bẩn hôi thối rất là bẩn. Nhưng mà lúc đó nghĩ rằng là gì, mình đi vào đây để náu, nếu không náu thì có khi nó đuổi kịp là mình chết, nó cắn mình chết, nó xé xác mình chết. Cho nên chui vào ống cống đó thì bắt đầu chui vào ống cống thì thầy chui vào rồi thì nó lại chạy vào theo. Nó biết mình ở trong đó, nó đánh người mùi được hay sao, nó chạy vào theo và nó cứ đuổi. Và thầy cứ chạy trong cái ống cống đó. Và trong qua đó thì lúc thì những cái phân rác nó rơi từ ở trên cao nó rơi xuống. Ống cống từ trên cao nó đổ xuống, nó chạy từng tí, lúc thì nó đổ ào xuống vào người mình. Hoặc lúc thì nó giọt tí tách như vậy và mình cứ chui. Lúc thì chạy, lúc thì chui. Lúc đoạn là ống cống to thì đứng dậy, mà lúc nào ống cống nhỏ thì bò. Đúng như trong một bộ phim ấy. Nhìn thấy rõ là mình như thế. Bò hoài mà đi hoài. Đi một đoạn xa, thấm mệt rồi thì bắt đầu là sang phía bên kia. Khi mà tọt ra cái cống bên kia một cái thì ra khỏi cái cống bên kia nhảy xuống một cái thì mà cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Ra đó một cái thì tự nhiên là cây cối xanh dờn và bắt đầu là có chim muông thú dữ, nhất là trên những cái bãi cỏ xanh mướt mà có những cái đám hoa rất là đẹp. Và trên đó có những con bướm và những cái con chuồn chuồn các thứ nó cứ bay thấp, và trên cao trên cành cây thì chim hót vân vân, mấy cảnh giới nó khác hẳn với bên. Và ra đấy mình ngỡ ngàng và cứ đi hoài. Lúc đó thì không thấy nó đuổi, cái con vật kia không đuổi theo nữa, và mình cứ đi thấy một cái cảnh giới nó bình yên, là cứ đi hoài. À, đi làm sao đi, cứ đi sao lại thấy là tự nhiên là mình đến có đứng trước xa là thấy thấp thoáng ở trong cái đám mây là có những cái cung điện nó hiện ra. À, bây giờ thầy bước vào đó, đi thẳng vào cái cung điện đó và nghĩ là gì, có cái nơi cho mình, có cái nhà cho mình trú rồi. Vào để xin ăn, đói, chạy hoài suốt như vậy mấy ngày như vậy đói, cảm thấy là chạy như vậy nó phải mất mấy ngày mấy đêm đói. Đấy mà thầy nghĩ là thôi thì vào cái nhà đó để xin ăn. Thì bắt đầu bước vào cái nhà đó thì bước vào thì một cái cung điện. Là cái phim Tây Du Ký ngày xưa mà thầy ở nhà xem á, cái phim Tây Du Ký mà xem cái cung điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà họ chiếu ở trong phim đó, nó đẹp như thế, nhưng mà cái cung điện của thầy trong cái khi lúc thầy chết lâm sàng đi vào thì còn đẹp hơn rất là nhiều. Cung điện thì bằng vàng bạc, châu báu ngọc ngà, cột thì vàng ròng, mái ngói thì cũng bằng vàng, rồi tất cả những cái đồ ở trong đó thì toàn bằng kiểu như sau này học Phật thì biết là toàn bằng thất bảo đó, nó kết lại thành rất là đẹp. Thì vào cái cung điện đó thì nó to rộng lớn, mà vào thì mình không thấy một bóng người đâu. Đi từ ngoài vào thì mình vào thì mình thấy là cái cung điện to vậy sợ. Thì cứ ở ngoài vừa vào vừa hỏi có ai nhà không, cứ đi một đoạn lại hỏi có ai nhà không, lại ngó ngàng lên xuống đẹp lắm, nhưng mà cứ ngó ngàng sẽ hỏi có ai nhà không? Nhưng mà không thấy ai thưa đâu. Thì đi sâu vào trong, vừa đi vừa ngó ngàng đi sâu vào thì bây giờ là thấy một cái chú mục đồng, tức là cái chú tiểu nhỏ tóc thì như tóc bím cháy đào á, tóc bím cháy đào từ trong hậu cung nó đi ra, nó đi ra thì lại thấy nó chào bằng một cách mà ngày đấy chưa gặp Phật pháp bao giờ. Thế tự nhiên thấy nó chắp tay, và sau này đi chùa mới thấy là cái cách chào của gì của nhà chùa. Thế nó chắp tay và nó chắp hai tay lên, nó cúi xuống nó chào, không thấy nó nói cái gì, chỉ thấy nó chắp tay, nó cúi, nó chào một cái. Thế thấy nó làm như thế lạ lạ thì mình cũng hơi cúi người, mình gần gật một cái. Xong rồi tiến lại hỏi nó thì nó chẳng nói gì cả, hỏi là có ai ở nhà không, bố mẹ của cháu ở nhà không, vân vân đó. Và mình nói là mình đang định nói là mình đến đây để xin ăn, đói mấy ngày là không được ăn uống cái gì, đói đến định để xin ăn. Sau khi đang nghĩ như vậy thì bắt đầu nó vẫy và đi theo nó, nó ra lệnh ra hiệu, như là nó vẫy cái tay và ra hiệu đi theo nó, chứ nó không nói gì, không nói ra hiệu đi theo nó, và đi theo vào tới giữa một cái thì thấy nó đứng trước một cái ngai vàng trên cao. Một cái ngai vàng trên cao, và thế nó đứng nó xá. Nó đứng nó xá cái ngai vàng đó thì bắt đầu thì nó cũng ra cái hiệu, nó bảo như mình là nhìn đi. Nó ra hiệu, nó bảo nhìn cái ngai vàng đấy, nó không nói, đứa trẻ nó không nói gì. Thế thầy lúc đó nhìn đấy, nhìn thì nhìn kỹ cái ngai vàng đó, thì không có người ngồi thì nhìn kỹ. Bắt đầu lúc đấy thì tự nhiên trong tâm mình nó cảm thấy có một cái gì đó, mình cảm thấy nó có chút quen thuộc. Cái nơi này hình như là ngày xưa mình đã ở đây rồi thì phải. Cái nhà này có một cái gì đó, bây giờ mình mới có một cái cảm nhận là có một cái gì nó quen, hình như là mình ngồi rồi thì phải, ở trong cái nhà này thì phải. Rồi nữa là đến tiếp nữa là nhìn kỹ lên cái ngai kia, và nhìn thấy có một cái chỗ mà nó cái vết, một cái lỗi nhỏ nhỏ ở bên cái tay trái của cái ngai ấy, nó có một cái vết nhỏ nhỏ đó. Và khi đó thầy nhìn kỹ vào cái vết đó, và thầy nghĩ là tự nhiên trong mình, người mình nghĩ là cái vết đó là ngày xưa khi mình ngồi, khi mà mình ngồi ở chỗ đó xong rồi mình có một lần là cái móng tay cái của mình có vút một cái và nó có cái vệt đó. Tự nhiên cái tâm nó nghĩ là cái vệt đó chính là cái móng tay cái của mình ngày xưa mình ngồi, và khi mình đứng dậy hay mình làm cái gì đó thì mình vút một cái và nó ra cái vệt đó. Nghĩ như vậy và bắt đầu là cứ nghĩ là cái chỗ này chắc chắn là cái chỗ mình ở ngày xưa, không sai đi đâu được. Đó. Xong nghĩ như vậy, và đang nghĩ như vậy chợt một cái, nghĩ như đến đó một cái thì, và mình nghĩ là chỗ này là chỗ của mình ở chắc chắn ngày xưa. Nghĩ như vậy mà cái tự nhiên là tỉnh lại. Và khi đó nghe người nhà là gì, nghe mẹ với nghe bác là cười ồ lên một cái, ôi nó tỉnh rồi, nó sống lại rồi. Bắt đầu mọi người thì bắt đầu vỗ tay. Mở mắt ra một cái thì mọi người mới bảo thì cứ thế là bắt đầu ra là lung lay, là bảo thôi nó tỉnh rồi, may quá. Mẹ thì vẫn còn khóc rưng rức ra, nhưng mà thấy tỉnh một cái là cũng cười toe toét ra. Họ hàng các em thì mọi người chung quanh hàng xóm đến cười toe toét, bảo sống rồi, tỉnh lại rồi, người thì bảo sống rồi, thế là cười và vỗ tay và mầm với nhau. Thế lúc đó tỉnh ra thì đã khoảng độ gần 5 giờ chiều rồi, mấy tiếng đồng hồ, 4 giờ hơn 4 giờ, gần 5 tiếng rồi. Các xong mọi người bảo là chết gần 5 tiếng. Đấy, trong cái lúc mình chết đi á, thấy cái cảnh giới nó như vậy, nó rùng rợn như thế. Nhưng may đấy chỉ là mới chết lâm sàng, còn chết thật thì không biết nó thế nào nữa. Bắt đầu từ đấy trở đi thì tự nhiên là từ sau cái đợt tỉnh lại đó thì tự nhiên là cái tâm linh, là tôi biết được cái vấn đề tâm linh. Tự nhiên cái vấn đề tâm linh tự nhiên biết. Trước đây tôi không bao giờ tin về tâm linh, mà thậm chí từ bé tôi sinh ra cho đến năm 19 tuổi tôi chưa bao giờ biết cầm một nén hương để thắp cho ông bà tổ tiên. Mặc dù là ngày giỗ ngày Tết thì bố mẹ có làm giỗ làm Tết đi chăng nữa thì tôi không bao giờ quan tâm đến cái chuyện đó. 19 năm trời, gần 20 năm không bao giờ quan tâm đến cái chuyện là có cái chuyện sống, chuyện chết, chuyện sinh tử. Mặc dù là sợ ma, rất sợ ma, ngày bé thì tôi hay sợ ma lắm, nhưng mà không bao giờ nghĩ cái chuyện tâm linh. Các vị biết là 19 năm trời chưa bao giờ tôi thắp một nén hương cho ông bà tổ tiên, cũng chưa bao giờ đứng trước ban thờ tổ tiên mà vái một cái. Vì đến cái lúc đó là gia đình nhà tôi, trước khi anh trai tôi mất đó, là tôi 18 năm, 19 năm trời, tôi chưa bao giờ chứng kiến có một người nào mất. Vì chưa có một người nào chết đó, cho nên là tôi nghĩ là không bao giờ nghĩ tới cái chuyện sống chết bình thường. Nhà làm giỗ thì chỉ có chén thôi, có gì đâu. Còn bé thì chỉ có mong là bố mẹ cúng xong để làm cái đùi gà. Lớn lên rồi thì năm 14, 15 tuổi thì chỉ có mong làm sao để cúng xong để chén. ăn xong rồi đi chơi, thế thôi, chứ có bao giờ nghĩ cái chuyện tâm linh sống chết đâu. Đến khi mình chết, mình mới thấy, mà từ đó tự nhiên lại biết vấn đề tâm linh. Vì sao nói là biết vấn đề tâm linh? Bây giờ từ tối lại cứ nghe cái tiếng văng vẳng ở bên tai, họ dạy cho mình những cái câu thần chú chẳng hạn, tự nhiên học đấy những câu thần chú. Hoặc là tự nhiên là hàng xóm mọi người họ đến, mình cứ nói họ là gì, ngày mai đi làm phải cẩn thận nhé, không có gặp cái này cái nọ đấy. Chứ quả thực họ gặp cái này cái nọ như vậy, từ cái chỗ đó họ cứ theo nói với nhau là cái thằng ấy con nhà bà ấy tự nhiên bây giờ nó biết xem. Và nó biết xem. Thế là tự nhiên là thấy không biết, tự nhiên là thấy người ở đâu, thì dần dần người ta cứ bảo nhau. Cái 2-3 hôm là có một người người ta làm cây dầu âm nước đến, người ta nhờ xem. Thế thấy người ta đến thì mình cũng thấy là phán thôi. Mình chả biết đúng hay sai, cứ phán ra thì họ cứ gật lia lịa là ôi dồi ôi, thầy nói đúng quá. Mà lúc đấy mình có phải là thầy đâu. Họ cứ thầy nói đúng quá. Thì cứ người này bảo người nọ, dần dần các nơi họ kéo đến. Thậm chí họ bệnh tật, mà bệnh tật đi chữa các ông thầy các nơi giỏi lắm nhưng cũng không khỏi. Nhưng khi đến thì mình cái câu thần chú mà tối lại người ta đọc, người ta dạy mình, thì mình bảo họ múc bát nước vào để đọc cái câu thần chú người ta dạy mình, thì bảo mang về uống, rồi bảy ở nhà, thế là khỏi. Thế rồi 2-3 hôm sau thấy họ đi đến là làm cái lễ đến tạ, bảo là ôi cảm ơn thầy. Cái con nhà con nó khỏi rồi, cháu nhà con nó khỏi rồi. Có người thì điên rồi, điên cởi cả quần áo chạy ở trong nhà, cũng mấy ngày không khỏi. Nhưng đến với mình cái mất có 3 quả cau, 5 lá trầu, với là 10.000 đồng, ngày đấy có 10.000 đồng thôi. Đó. Chả có lễ nữa kìa, có thẻ hương, cau với trầu, với 10.000 đồng, họ đến xem, gọi là lễ xem, đến xem là lễ đen đó. Đến xong một cái đến rồi mình cũng xem xong, thì bảo là gì, bị ma, bị quỷ nhập, bị nợ nần, thì đời này kiếp trước bị nợ. Thế bảo là thôi thì thế là cũng họ bảo làm lễ, thì bảo tôi chẳng biết làm lễ đâu. Thế là cũng múc bát nước và đặt lên ban thờ, thế là đọc mấy câu thần chú vào đây về cho nó uống. Thế là mấy hôm sau khi đến, thì bảo là ôi dồi thầy sao mà linh nghiệm thế. Nước thánh của thầy linh nghiệm quá, về uống một cái là nó khỏi ngay, nó mặc quần áo và ăn uống giờ đi làm rồi. Có nghĩa là đấy, có những cái nó tự nhiên mình biết như thế. Thế tự nhiên người ta đến xem, thì có người thì xem bàn tay, cứ thế là gật đưa bàn tay cho, thế là nói chuyện cho họ thôi. Có người thậm chí tôi còn bảo giơ chân lên xem cả bàn chân cho họ nữa. Xem kiểu như thế nữa. Có người thì đem đồng tiền đến, thì đem đồng tiền, đưa đồng tiền ra trước mắt, là cứ thế đọc quanh bách cho họ nhà vận hạn gì ra sao. Thế có người thì bảo thì đi ra ngoài cửa đấy, bẻ cái cành lá vào đây để xem. Thế tự nhiên vấn đề tâm linh tự nhiên biết. Nhưng mà vì cái biết đó cho nên lại có cái khổ ăn theo. Cái khổ ăn theo là sao? Cứ bạn bè mà đến chơi á, con trai đến chơi thì không sao, mà đến chơi mà nói những chuyện bình thường thì sao? Cứ nói chuyện đến gái một cái là bắt đầu lại là làm một trận, lại sùi bọt mép ra, lại giật đùng đùng ra. Hoặc không thầy thì lại mẹ của thầy, hoặc là em gái của thầy, hoặc là hàng xóm của thầy. Hàng xóm nhà thầy ở ngày đấy, cái xóm cái bãi tha ma mới, xem mấy nhà, 1, 2, 3, 4, 5, có 5 nhà hàng xóm nữa, nhà thầy là 6, xóm mới là 6 nhà. 6 nhà thì có đến 4 nhà đều bị như vậy. Cái bệnh tương tự như này, cứ ví dụ như bạn bè mà nó vào chơi á, mà cứ nói tục nói tíu gì mà cái học, nói đến con gái mà cái là y rằng là không nhà thầy thì nhà hàng xóm, lại gọi cứu với. Thế lại bắt đầu là rủ nhau đi giang cám, bắt đầu đi cấp cứu, bệnh y như nhau. Tự nhiên cứ lên một cơn sốt rét, lăn đùng ngã ngửa, sùi vằn mép ra và như thế là. Và dần dần một cái là bắt đầu là biết là gì, là do là chúng nó bảo chơi, cứ nói tục một cái là bị. Mà đặc biệt là ngày xưa là khi năm 19 tuổi là gì, cũng ho he là có một cô bạn gái. Thế là cứ bao hôm nào mà cô ấy vào tới mà cái là y rằng cô ấy không nói cái gì, cứ cô ấy bước vào nhà một cái là hoặc là người nhà bị, hoặc là hàng xóm bị, lại đi cấp cứu với nhau. Nặng thì đi chở đi bệnh viện, mà nhẹ thì ở nhà đánh gió với nhau. 5-6 tháng như vậy không ổn. Thế bảo là như vậy. Như vậy là biết là gì, số phận của mình không phải là sinh ra để lập gia đình và không ổn. Nhưng lúc đấy không biết đến chùa, không biết gì đến chùa đâu, không biết gì đến chùa chiền, không biết gì đến Phật Pháp cả. Chỉ biết đến đạo thánh thôi. Cái ông thầy người ta đến, người ta nói là phải trình đồng mở phủ. Sau khi trình đồng mở phủ xong, thế là biết công việc tâm linh. Từ đó trước tiên là khi mà chết sống lại mà cái là biết rồi. Nhưng sau thì nó cứ ốm quạt quẹo ra một cái thì người ta cứ hành này hành nọ cho, bắt đầu khi đó là người ta cứ mách là có thầy cúng này cúng nọ giỏi. Thế cũng nhờ rất nhiều thầy cúng đến không khỏi. sau đó đến nhờ một cái ông thầy tên là ông thầy Nhập ở trên cái xã bên trên, xã Rể, Châu Rể. Ông đến ông bảo là ôi cái người này không phải là người phàm trần đâu, người là người rời đấy. À, nói như thế. Cái ông thầy thì ông nói là người là người rời đấy, không phải là cái người trần đâu. Cho nên là muốn khỏi thì phải ra cái gì, ông ấy nói theo cái kiểu đồng bóng của ông ấy, thì phải ra đội lệnh cái gì gì đó, nói ý như phải, vậy mình nói nôm na bây giờ phải trình đồng mở phố đội bát hương đó thì mới khỏi. Thế bắt đầu bà mẹ thì cũng nghĩ là thôi thì bây giờ còn nước còn tát, có thằng con trai duy nhất mà chẳng làm cho nó thì nó chết đi thì mất giống, cho nên thì nó đành phải đi làm. Thế trong nhà thì còn tí gạo, tí gà, có mấy con gà thì còn tí gạo nó bán sạch đi để làm cái lễ đó. Cái lễ đó ngày đấy hình như đông hết đâu 5-6 triệu ấy. Ở nông thôn cái ngày đó năm 2004 đó mà hết 5-6 triệu là nhiều lắm. Đâu còn có mấy tả thóc để đem xác ra để bán hết, thầy nhớ là đem bán sạch, không còn gì để đâu, nó còn có mấy một vài chục cân để ăn trong vòng được tháng đâu. Nhà có mấy con gà, có con gà đang ấp cả cái đàn trứng, thì cái trứng thì đem ra để luộc để làm lễ, còn con gà mẹ nó đem bán để lấy tiền nốt ấy, để làm lễ. Đó. Thế sau khi lễ xong rồi thì lễ xong cái đàn lễ đó thì tự nhiên là cái vấn đề tâm linh càng ngày nó càng rõ ra, nó tỏ ra, nhiều biết nhiều hơn. Vậy chữ Hán không học thì tự nhiên là cũng biết. Đó. Chưa bao giờ học chữ Hán nhưng tự nhiên là biết chữ Hán. Tự nhiên là cứ viết thôi, mà sau này khi đi tu rồi mới biết cái chữ Hán. Ví dụ cái chữ cơ bản, như cái chữ cơ bản của chữ Hán. Ngày xưa tối lại cứ tự nhiên là mơ thấy là mình học chữ Hán, mình viết chữ Hán. Và sáng dậy là cứ thế là viết theo cái chữ Hán đó. Thế mà sau này đi học đi tu một cái mới thấy là cái quyển chữ Hán, những cái chữ mà mình được mơ thấy và học ngày xưa đúng như thật, không có sai một nét nào cả. Đó. Cái văn tâm linh tự nhiên nó biết như thế. Đó. Thì sau này khi mà làm những cái việc đó mà cái thì ở nhà mà cái thì thấy là ở nhà sau khi mà đi chùa mà cái làm vấn đề tâm linh gần một năm, ốm đau như vậy vừa vấn đề tâm linh gần một năm, đến năm sang 20 bước sang 20 tuổi, 20 sang 21 đó, thì bắt đầu khi đó mới bắt đầu là tuổi âm là 21, còn tuổi dương là 20. Thế khi đó mới bắt đầu các cụ ở làng mới rủ đi chùa. Các cụ ở làng, mấy cụ già mà hay ra đây đó, bây giờ hay ra đây đó. Các cụ ngày đấy là hay đi chợ ở ngoài xuôi để bán lá nam, các cụ mới đi chùa. Các cụ đi chùa xong rồi các cụ mới rủ là bảo đi chùa, vì thỉnh thoảng các cụ hay đi vào để ngồi chơi mà. Cùng cái cảnh tâm linh với nhau, các cụ vào chơi mà bảo đi chùa, thích lắm. Và cái chùa Đầm Đa ở dưới Chi Nê, dưới Lạc Thủy Hòa Bình, cái chùa đấy tốt lắm, thiêng lắm. Thế đi với các cụ. Đi với các cụ thì lần đầu tiên nhìn thấy cái tượng Phật ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy tượng Phật, tự nhiên trong tâm của thầy nó có một cái gì đó, nó sợ. Sợ nhưng mà lại gần. Sợ nhưng mà lúc nào cũng gần. Lấy cái pho tượng Phật Thích Ca đó mà cái pho bây giờ thì mới biết là đấy là pho tượng Phật Thích Ca, và sau này hay thỉnh thoảng đi tu rồi cũng về đưa Phật tử về để lễ mấy lần. Thì cái pho tượng đấy bây giờ vẫn còn nguyên. Cách đây mấy năm trước thì về cái pho tượng vẫn giờ thờ nguyên cái chỗ đấy. Nhìn thấy cái pho tượng Phật Thích Ca đầu tiên là nhìn thấy ngài, thì tự nhiên trong tâm có một cái gì đó sợ lắm. Nhưng mà nhìn sợ nhưng mà có một cái gì nó lại gần gũi, sợ nhưng mà gần gũi. Và từ ngày đó về thì cái pho tượng nó cứ hiện lên ở trong đầu của mình. Cái pho tượng cứ cảm hiện lên trong đầu. Và xong rồi đấy là đi ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2004. Xong rồi đến ngày rằm tháng Giêng các cụ lại rủ đi cái đền chùa Hữu Vĩnh thờ Đức Khánh Tản ở gần cái chỗ nhà máy xi măng gì trên cái đường vào chùa Hương, cái đường dưới ấy. Ở đây có ai ở gần khu vực biết để đi đền Đức Thánh Tản, Đức Thánh đền Hữu Vĩnh thế bây giờ chưa? Và thờ Đức Thánh Cả. Thờ Đức Thánh Cả mà họ nói cái đền nó rất là thiêng. Sao thầy cũng đến cái đền đó lễ. Thì lễ là gì? Cái cầu duy nhất cho mình, cái điều cầu duy nhất là khi đó vào mà cầu. Nghe mọi người bảo cái đền này thiêng lắm. Cái ông chủ từ các ông thủ nha rồi các Phật tử trong nom đấy bảo đền này thiêng, ai cầu gì cũng được. Cứ cầu gì thành tâm là được. Thế bây giờ thầy cũng vào thầy cầu cho thành tâm lắm, tâm đến nỗi là không có loạn đi một chút nào, thành tâm lắm và cầu. Các con biết tôi cầu cái gì không? Các Phật tử biết tôi cầu cái gì? Lúc đấy tôi cầu là gì? Cầu cho nếu mà tôi mà có duyên đấy, mà đi làm cái vấn đề tâm linh để cứu nhân độ thế, thì là nguyện là cho sức khỏe của tôi và từ hôm nay, sau hôm nay đi lễ Phật lễ Thánh trở về là sức khỏe tôi dần dần được bình phục trở lại để tôi cứu nhân độ thế này. Một cái cầu nữa cho mình đó là cầu cho cá nhân. Và cầu là gì? Từ giờ trở đi thì cho cô bạn gái là vào thăm mình là cho mọi người hàng xóm hay là người nhà nhà mình không bao giờ được, không bao giờ mà bị ốm đau bệnh tật như trước đây nữa này. Và một cái cầu nữa là gì? Là cầu cho cá nhân là gì? Cầu nếu có duyên với nhau, nguyện cho hai đứa được về được cuối năm nay là được bắt đầu cưới nhau và chung sống với nhau trọn đời này, vân vân. Và mong cầu đó thì bắt đầu là lấy âm dương, gieo quẻ âm dương. Quẻ âm dương thứ nhất thì là hắt ra ngoài đất. Một đài hắt xuống cái đất. Thế và thấy như thế bảo là ôi chắc là thành lòng thành của mình chưa thành tâm. Thế là lúc đấy trong túi có mấy đồng nữa, móc ra nốt mấy đồng để đi xe đó. Móc ra nốt thì đặt lên chân ba Phật đây. Nghĩ trong lòng là con còn mỗi mấy đồng nữa, con đặt lên nốt thì chả còn gì trong người nữa cả. Thế là đặt lên cúng Phật cúng thánh hết. Thế là tâm của con không còn gì để nói nữa. Thế lại cầu một lần nữa. Cầu một lần nữa y như vậy. Thế là bắt đầu lại gieo cái đài âm dương. Thấy ngày cười kẹt kẹt một cái. Thế là thấy đồng sấp đồng ngửa sướng quá. Bảo là các ngài chứng rồi. Nghĩ là ngài chứng cho nhờ thôi. Bây giờ về thì nghĩ trong bụng lúc đấy cứ mừng khóc khởi. Nghĩ trong bụng về từ bây giờ là, vì lúc đấy là cái niềm tin của thầy vào Phật vào Thánh là tuyệt đối. Niềm tin là tuyệt đối, không có một chút gì sai lệch nữa. Niềm tin gần như là tuyệt đối. Nghĩ là mình sẽ về, là mình sẽ khỏe mạnh là một này, cô bạn gái vào là mọi người sẽ không sao nữa là hai này, và cuối năm là mình sẽ kết hôn với cô ấy và sinh con đẻ cái, và mình sẽ ở nhà vừa làm ông thầy này, vừa có vợ có con này, vừa báo hiếu bố mẹ này, vân vân, có nghĩa là làm đủ tất cả những cái sự cầu nguyện của mình, và nghĩ trong bụng lúc nào nghĩ là mình ngon lành như thế. Nhưng trên đường về thì các vị biết là trên đường về thì may là có cái cụ ở cụ Long, cụ bây giờ là tổ trưởng cái tổ Phật tử ở trong đấy. Thì ngày xưa cụ ở ngoài này, cụ hay đi chợ ngoài thì cụ về cũng thờ Phật. Tất nhiên thờ thôi, nhưng cụ cũng thuộc cái dạng thờ Phật nhưng mà cũng kiểu đồng bóng ấy, cũng kiểu theo đồng bóng. Xong về cũng nửa theo Thánh, nửa theo Phật, kiểu thế. Cũng không hiểu cái gì là Phật cả. Thế cho nên cụ thờ thì xong trên đường về thì cụ bảo là hôm nay về xong. Thế cụ bảo là thôi hôm nay bây giờ lúc đấy cụ gọi là thầy rồi chứ không gọi là mày nữa. Lúc đấy hay đi làm lễ cho mọi người, cụ gọi là thầy. Thế hôm nay là thầy Kiều là đi vào nhà tôi thì một tí nhá, đi vào xem điện của tôi thế nào. Thế là xong về trên đường về thì rẽ vào nhà cụ, xong rồi cụ đưa cho hai quyển kinh. Một quyển kinh là Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, một quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh, tức là thờ mẫu. Thế về thì mình theo Thánh cho nên mình để đọc cái kinh thờ mẫu trước. Đọc cái kinh thờ mẫu hai lần, sau đó đặt xuống. Đọc hết hai lần cái Địa Mẫu Chân Kinh rồi, thấy cũng thích lắm. Kinh nói là trái đất này, con người, tất cả mọi thứ vạn sự vạn vật là do mẫu đẻ ra. Mà do con người là từ lâu quên mẫu cho nên là mẫu rất buồn, mẫu rất thương các con. Nhưng mà con, do các con bỏ mẫu bỏ mẹ cho nên mới sinh ra cái chuyện ốm đau bệnh tật sống chết vân vân ở đó. Nếu chỉ cần tin mẫu theo mẫu thì sẽ mẫu sẽ cứu cho thoát sinh độ tử vân vân đó. Thì lúc đó trong lòng thầy lại càng nghĩ là gì, càng tha thiết kính mẫu nhiều hơn, và nghĩ rằng là đời này kiếp này con sẽ tôn trọng ngài nhiều hơn, và mong là cho ngài thì cái điều ước của con đó, cái ngày hôm qua đi lễ thì là được thành tựu viên mãn, cái cầu nguyện như thế. Nhưng xong rồi đọc cái quyển, đọc hết hai lần, đọc sang quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương thì trong lòng có một cái gì đó nó rung động rất là lớn. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa nghĩ đến cái chuyện xuất gia, chưa nghĩ tới một chút nào cả. Thấy cái rung động rất lớn về cái lòng từ bi của Quan Âm Bồ Tát và cái sự xuất gia cầu đạo của ngài khó khăn nhưng mà ngài vượt qua được tất cả những khó khăn đó và độ chúng sinh và độ được cả phụ vương của mình. Chỉ có một cái niềm tin, có một cái khởi lên như thế thôi. Xong rồi quay lại đọc kinh Phật Mẫu, Địa Mẫu Chân Kinh một lần nữa, tức là lần thứ ba. Đọc hết Địa Mẫu Chân Kinh lần thứ ba và bắt đầu là đến hôm đấy tối rồi. Đọc cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương khoảng độ tầm ngoài 12 giờ đêm, đọc cho đến khoảng độ 1 giờ đêm. Thì khi đó đọc đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương là chặt tay móc mắt để cứu cha. Tự nhiên đến khi đó là ngộ một cái là đặt cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba xuống và phát nguyện là gì? Thì phải đời này kiếp này con sẽ xuất gia thành Phật như là Quán Âm Diệu Thiện. Để sau này để cứu độ cho cha mẹ, cứu độ cho tổ tiên mình, vì cha mẹ tổ tiên mình khổ quá rồi, chúng sinh cũng khổ quá rồi, và mình phải là xuất gia và học như là công chúa Diệu Thiện mới được. Thế là bắt đầu là thắp hương, hơn 1 giờ đêm thắp hương và lên trên ban thờ, cũng lôi âm dương ra để khấn. Khấn thì lần đầu thì cũng không được, lần thứ hai cũng không được. Âm dương là cứ hoặc là sấp cùng sấp hoặc ngửa cùng ngửa. Thế bắt đầu là nghĩ là buồn quá, nghĩ là thế này thì chắc là mình không có nhân duyên để xuất gia hay sao. Thế là bắt đầu khi đó mới là khấn tiếp một lần nữa, lập ra ba đại nguyện. Khấn tiếp một lần nữa lập ra ba đại nguyện mà thầy thường hay nói đó. Nguyện thứ nhất là con đi tu á, sẽ tu cho đến nơi đến chốn. Nếu mà chưa được cạo tóc á, thì cho dù thịt nát xương tan không bao giờ quay lại với trai làng. Cái nguyện thứ hai á, nguyện là đi học á. Xuất gia thì phải học làm sao đó, trong vòng 3 năm là phấn đấu học. Cho dù mình có dốt đến đâu phải học cho bằng được để phấn đấu được lên sư bác. Và cái nguyện thứ ba đó là đời này kiếp này là phải thành Phật như là Quán Âm Bồ Tát, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi nữa. Sau khi lập ba cái đại nguyện đó và gieo cái đại âm dương lần thứ ba một cái thì cười kẹt kẹt một cái đồng sấp đồng ngửa sướng quá, thế là nghĩ là thôi mình được đi tu rồi. Bắt đầu là khi đó là nghe mẹ ở trong thì cứ đi khóc thút thít ở trong buồng, vì mẹ biết là mình xin ba đại âm dương giữa lúc đêm khuya như vậy là có vấn đề gì đó rồi, cho nên mẹ cứ vào khóc thút thít, khóc thút thít trong buồng. Lúc đấy đêm khuya nhưng vẫn vào nói với mẹ là thôi mẹ đi ngủ đi, đêm khuya rồi đi ngủ đi. Và sáng hôm sau thầy liền nói cái tâm nguyện của mình là gì, con là tối hôm qua là các ngài bảo là phải gì tới đây là muốn đi cứu nhân độ thế, muốn cứu được nhiều người, muốn được hạnh phúc, muốn có gia đình hạnh phúc vân vân sau này á, thì tối hôm qua là các ngài bảo con là gì phải đi đến chùa Hương để làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày thì bây giờ lúc đó về thì mới thành thầy được, mới giỏi được. Nói dối một cái ngoạn mục như thế, không nói ấy mà nói hẳn là gì 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nói dối một cái ngoạn mục như thế mà trên đó trong lòng thì đi tu rồi mà phải nói dối bà là đi như thế. Bà nghe nói như vậy thì cứ khóc suốt. Thế bảo bao giờ cho hết 3 năm 9 tháng 10 ngày con mới về. Cứ yên tâm mẹ, cứ yên tâm để đi thì nó nhanh thôi, 3 năm 9 tháng 10 ngày giống như ngày xưa bố đi bộ đội thế mà có gì đâu. Bố đi bộ đội 5 6 năm mẹ còn chờ được, mà bây giờ con có 3 năm 9 tháng 10 ngày thì mình không chờ được. Bây giờ ở nhà có ốm đau bệnh tật như thế này, vợ con cũng không lấy được này, mà làm thầy cũng không xong này, cứu người không được này. Thế thôi thì lúc đó nói hoài thì lúc đó bà cũng đành phải hiểu thôi, ừ thì thôi, con số phận của con mà các ngài bề trên bảo như thế thì thôi cứ đi thôi, thế là đi thôi đó. Cho nên chúng ta thấy học Phật á, cái học Phật á, cái vấn đề tâm linh đôi khi nó làm cho chúng ta phải biết nhìn nhận lại mình. Vấn đề tâm linh, sở dĩ tôi nói với các vị tôi được như ngày hôm nay là cái vấn đề tâm linh, thế giới tâm linh nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Bất cứ lúc nào, bất cứ ngày hay đêm, bất cứ đi chỗ nào. Để hôm nay nói với các quý vị vậy thôi, để các quý vị biết rằng song song bên chúng ta cái vấn đề tâm linh rất quan trọng. Từ ngày xưa tôi đi học, bao nhiêu những cái chuyện cám dỗ của thế gian vân vân chẳng hạn, mỗi khi mà tôi khởi lên cái niệm sai trái một cái liền là có vấn đề tâm linh nó báo cho tôi biết là không được như thế, phải vượt qua nó. Và tôi lập tức là liền là ý thức được là mình là người tu và vượt qua nó. Cho nên vấn đề tâm linh lắm khi nếu mà mình thực sự mà mình tôn trọng họ thì họ cũng ủng hộ mình rất nhiều. Để hôm nay mình nói với các quý vị cái điều đó quan trọng lắm. Chứ chúng ta không phải là vô thần vô thánh, tu là vô thần vô thánh. Có thần có thánh, nhưng mà thần thánh để mà hộ trì chúng ta tu hành, chứ chúng ta không theo con đường thần thánh mà chúng ta theo con đường Phật, thì chỉ có Đức Phật mới là bậc thầy vĩ đại nhất của chúng ta, đưa chúng ta đến bến bờ giải thoát thôi. Còn các vị thánh, các vị thần có không? Có. Khẳng định với các quý vị là có. Nhưng các vị đó sẽ là những vị hộ pháp cho mình và các vị cùng mình để tu hành. Mình phải tu làm sao mình phải là người gì? Ít nhất thì mình phải là bạn của họ, hoặc là mình phải là thầy của họ, chứ không thể là kẻ nô lệ cho họ. Muốn như vậy thì mình phải học hành và tu tập một cái chân chính như lời Đức Phật dạy. Có vi phạm thì vi phạm những cái điều mà nó nhỏ nhỏ con thôi, ví dụ như ăn phi thời thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà tất nhiên vì cái lòng từ bi cho nên khi ăn đó, thì các tổ dạy chúng ta có ăn phải nhẹ nhàng, đừng cua bát cua đũa to, nếu như quá giờ ngọ khiến quỷ thần nó nghe thấy là gì, họ khởi cái tâm là đoái pháp và họ ghét mình, rồi họ phạt mình như vừa rồi mà trong chùa mình mấy hôm trước mà xảy ra cái chuyện ăn đêm ăn hôm rồi các vong người ta nhập và người ta quở cho người ta phạt cho nó. Hoặc là tu tập mà vượt pháp, tu tập vượt pháp, tức là tu tập cái đạo hạnh của mình mà chưa đến cái giai đoạn để học cái bộ kinh lớn đó và tụng cái bộ kinh đó, mà mình cố gắng mình đọc mình tụng cái kinh đó thì người ta cũng quở cho. Ngày xưa tôi học cái quyển, đọc cái quyển mà niệm Phật thập yếu của ngài Hòa thượng Thiền Tâm Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Ngài dạy là ngày xưa ngài có một cái ông đệ tử mới thọ giới sư bác, nhưng ông thường là gì? Ông thường là phát nguyện hành Bồ Tát đạo, cho nên ông là phát nguyện là tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phát nguyện tụng kinh Hoa Nghiêm, phát nguyện trì chú Lăng Nghiêm. Ông phát nguyện lớn như vậy, cho nên đó, bắt đầu là nói là ông bắt đầu lúc đầu là ông lên chùa là ông cứ buồn ngủ. Ông ngủ đến nỗi là cái ông mấy ông sư bác lên chùa buồn ngủ, mà ngủ đến nỗi là ông gì, ông đại tiểu tiện, lúc đầu là tiểu tiện, rồi dần dần là cả đại tiện cả trên ban Phật luôn. Ông ngủ mà đến nỗi là tiểu tiện đại tiện ngay trên ban Phật mà không biết được là mình đang đại tiểu tiện ở trên ban Phật. Lên tụng kinh mà buồn ngủ, mà ngủ đến nỗi ngủ ngay ở trên ban Phật, đại tiểu tiện ngay đó luôn. Thế cho nên khi đó là ông ấy sợ quá, ông mới lên bạch sư phụ. Thì khi đó sư phụ thì hòa thượng mới dạy cho ông, hỏi nguyên do làm sao. Thì ông nói là đấy, con mới phát tâm, con nguyện là đời này kiếp này con sẽ tụng kinh Hoa Nghiêm, rồi tụng kinh Pháp Hoa, tịnh trì chú Lăng Nghiêm, để con hành Bồ Tát đạo, để con cứu giúp chúng sinh. Phát nguyện như thế cho nên mấy ngày nay con lên chùa là toàn buồn ngủ, mà thậm chí là đấy, lên hôm thì tiểu tiện dầm ra ở trên đó không biết, hôm thì đại tiện ra trên đó không hay, cho nên là rất là khổ sở và phiền não. Thế bạch với hòa thượng thì hòa thượng mới bảo là thôi, từ giờ là sám hối đi, lên sám hối đi, phát nguyện là để sám hối đi. Và hòa thượng dạy cho là cứ 10 giới sa di mà tụng, cứ 10 giới sa di mà tụng, tụng hết ngày này qua ngày khác, tụng thuộc lòng nhưng vẫn cứ tụng 10 giới như thế. Sau khi tụng hết 10 giới sa di, dần dần nó cứ tỉnh lại và bình thường không sao. Và trải qua sau hết tụng 10 giới sa di mà hết rồi thì bắt đầu hòa thượng mới dạy là bây giờ trì chú đại bi đi, trì đại bi thập chú. Đại bi thập chú xong một cái, tu xong một thời gian đại bi thập chú xong, người nó bình thường một cái, vài năm sau một cái thọ giới sư ông lên một cái, thì lúc đó mới tụng kinh gì thì tụng. Đấy, chúng ta thấy tu vượt pháp thì cũng sẽ bị, không phải đơn giản đâu. Cho nên là ngày xưa chúng tôi đi học ấy, thì hòa thượng pháp chủ mới bảo đấy, cái các con các thầy ấy, ngày xưa hòa thượng nói các thầy vì chúng tôi đều là học sinh rồi, thì hòa thượng nói là các thầy đi tu ấy, là cho dù các thầy có học trung cấp hay học học viện rồi, nhưng nếu mà các thầy mà muốn tu hành nhập thất, mà muốn tu hành chuyên sâu, thì các thầy phải luôn luôn có một cái người thầy hiểu biết và có kinh nghiệm trong vấn đề nhập thất và tu tập để dạy bảo cho các thầy. Khi đó các thầy mới không lầm đường lạc lối. Không có các thầy lầm đường lạc lối thì tẩu hỏa nhập ma thì điên điên khủng khủng chết. Và lúc đó hòa thượng dẫn một cái chứng, một cái thầy đại đức ở cái chùa Động. Cái khi đó hòa thượng nói mấy năm trước, hòa thượng dạy thầy là từ năm 2008 cho đến 2002. Thì lúc đó hòa thượng nói là mấy năm trước có cái sư ông ở chùa Động, hòa thượng nói cái sư ông ở chùa Động, ông cũng phát nguyện là ông ấy một đời phải tu hành chứng đắc và lưu lại nhục thân như hai vị tổ sư của chùa Động ấy. Cho nên ông xây một cái thất ở trước, ở bên tay trái của chùa vào, ông xây một cái thất nhỏ đấy. Và ông phát nguyện là ông nhập thất để ông lưu lại cái nhục thân như là hai tổ sư ở chùa Động. Cho nên là ông ấy phát nguyện xong và ông vào thất ông tu. Ông vào thất ông tu thì bắt đầu lúc đầu thì mọi người vẫn thấy tiếng chuông tiếng mõ ông tụng kinh niệm Phật. Nhưng sau đến ngày thứ bảy thì mọi người là cứ nghe ở trong thất cái tiếng hò, tiếng hét và hò hét mà lại đập phá ở trong, cứ mầm ở trong cái thất của ông ấy. Thế bắt đầu là khi đó là một cái vị ni sư Đàm Phương ngài thầy cụ mới tịch rồi. Lúc đó ni sư cũng ở trong sân môn đó thì ni sư mới lên. May hôm đó ni sư lên thăm vắng cảnh chùa, lên thì bắt đầu nghe cái tiếng đập ầm ầm ở trong đó. Dân Phật tử thì sợ không dám mở cửa thất, vì thầy khóa cửa thất bên trong và thầy đã quyết là lưu lại nhục thân như là hai vị tổ Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường mà. Cho nên là may là ni sư Đàm Phương lúc đó ngài ni sư mới lên, thấy như thế nghe ầm ầm như thế, hỏi làm sao, các Phật tử họ kể lại thì ni sư mới biết là để tẩu hỏa nhập ma rồi. Kêu mấy thanh niên ra, mấy thanh niên khỏe lực lưỡng ra, bắt đầu là mang cái xà beng xà cày ra, bắt đầu phá cửa, đập cửa, phá cửa ra, lôi ra. Các con biết không, mặt mũi ông ấy đỏ phừng phừng ra, bắt đầu là phải xong rồi phải chữa, mất mấy năm sau thì mới đỡ, nhưng bây giờ thì vẫn đơ đơ. Bây giờ cho dù lên thượng tọa rồi nhưng vẫn đơ đơ, cứ lên giảng một cái là ông cứ cười khỉnh khạch ra, bắt đầu là cười. Cái năm ông cũng giảng cho thầy đã 1-2 môn giảng kinh Pháp Cú, Bắt đầu lên giảng mà cái là ông lên thì ông lại, ôi trời mệt mỏi quá thế này mà cứ bắt phải đi giảng. Xong bắt đầu cười, cười một loạt đó thì xong đó mới vào giảng, muốn cười lắm. Tất nhiên nó còn đơ đơ nhưng mà nó vừa phải thôi. Nếu cái ngày đó cái giảng sư nó ít, nó không như bây giờ, thế nên bắt buộc chỗ các thầy ở ban giám hiệu nhà trường thì mời thầy lên giảng, vì thầy cũng đi học học viện quan sứ ở khoa 2, tốt nghiệp quan sứ khoa 2 thôi. Bây giờ thầy vẫn trụ trì cái chùa đó, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, giờ đỡ nhiều, không đỡ như ngày xưa. Đấy, ngày xưa hòa thượng giảng, hòa thượng kể cho chúng tôi những đức pháp chủ ngày xưa, ngày chưa lên pháp chủ ấy, ngày giảng ngày nói với chúng tôi, mà cái ni sư Đàm Phương thầy cũng kể lại cái câu chuyện đó cho chúng tôi nghe. Ngày xưa là học sinh thường cái gần gũi các cụ lớn tuổi, các cụ kể những cái chuyện những người đi tu ngày xưa phải trải qua như thế nào, khó khăn khổ sở ra sao, các cụ đi tu phải khổ như thế nào. Ví dụ như đi tu ăn uống, đến là thầy không cho ăn, thì ăn đói là tối phải đi ăn trộm đấy sao, tiểu mà là tối phải đi ăn trộm thức ăn đó. Vì ngày xưa nó thiếu, nó đói, ăn thì phải chia nhau, cho nên các cụ bảo đấy, ví dụ như là nhà kho một cái quả quả mít nha, cái quả mít chín á, các cụ kể là kể quả mít chín á, sau cái quả mít chín rồi đem ra ăn, rồi cúng Phật xong ăn, rồi ăn thì tiểu cũng đâu có được ăn nhiều đâu, đâu có được tự do tự tại như các cô các chú bây giờ. Ăn là phải chia nhau, phải chia là phải phần cả các vãi, là phần thầy rồi phần các vãi ra chấp tác nữa, cho nên quả mít bổ ra ăn nữa, cái muối với cái sơ thì ăn hết, còn cái mỗi cái vỏ bỏ lại, thì cái vỏ thì xong cũng không được bỏ đi, mà cái vỏ đó các cụ bảo là cái khổ đi nữa, nó đói nó khổ đi nữa là cái vỏ đó gọt cái con cóc ra ngoài đi, ăn hết rồi gọt con cóc đi xong cho vào để kho lại, là bắt đầu ăn, kho lại để ăn cùng với cơm. Còn cái quả mít không bỏ cái gì cả, muối thì cũng dâng lên cúng Phật xong rồi cúng các thầy. Xong rồi còn lại thì chia nhau mỗi người một vài muối với các vãi. Còn cái sơ á, thì để cũng cạo ra để ăn với nhau hết. Còn cái vỏ đấy thì cắt cái da cóc bên ngoài đi cho vào kho ăn cơm một ngày. Các cụ còn bảo là cây chuối á, đói là cây chuối tiêu á, chuối ra buồng á, buồng thì cũng Phật rồi. Thì cái củ chuối á, thì cái cây thì nó ra buồng thì không ăn được nữa. Thì cái củ chuối lại đào cái củ chuối đó là đem ra bắt đầu là làm cái gì? Làm cái kiểu như là luộc lên. Luộc lên xong bắt đầu là cho tương cho ấy, và là kho ăn cái củ chuối, gọi là như là con trạch ấy, các cụ bảo ăn trạch, ăn cá trạch trong nhà chùa kêu ăn cá trạch chứ ăn củ chuối, hoặc là ăn cái dọc khoai ấy, kho cùng với dọc khoai ra ăn, mà khổ như thế. Ngày xưa tôi cứ hay gần các cụ bên tăng bên ni, các cụ lớn tuổi, các cụ kể ngày xưa đi tu khổ như thế nào, và nói bây giờ các thầy các bác các sư bác sư ông bây giờ sướng như thế nào. Đấy là từ thời chúng tôi năm 2008 2009, năm 98 99 đi học, các cụ kể động viên là bây giờ phải cố gắng mà tu, và bây giờ sướng rồi, cố gắng mà tu vào. Thời chúng tôi ngày xưa khổ lắm, mà cứ vài hôm ấy chính quyền công an nó còn đến nó lập biên bản, nó bắt phải về nữa chứ. Thời các cụ ngày xưa là đi tu nó khó, công an còn đến bắt về nữa chứ không phải đơn giản bảo là trẻ như thế phải đi về mà đi làm ăn thì tu cái gì mà tu, nó đuổi về không cho tu. Thời các cụ ngày xưa nó khổ như thế, còn trốn. Các cụ bảo như là mấy cụ, nhất cụ Đống Tranh, cụ hay kể đấy, đi tu như thế bắt đầu là cái bà vãi ở ngoài như là hoa tiêu ấy, ở bà ngoài bà vãi, thường thường là có một bà vãi ở ngoài cửa, cứ thấy công an đến thì trong chùa có hai ba chú tiểu, một cái bảo chui vào trong bục để trốn đi, chui vào trong cái bục bệ thờ của nhà tổ để trốn, chui vào trong bục thì ở ngoài đấy thì giả vờ cho cái xoạt bát xoạt đĩa lên, chui ở trong cái bục ấy, cho xoạt bát xoạt đĩa vào trong cái bục, trốn khổ như thế. Đó. Đâu như chúng ta bây giờ đi tu, đảng nhà nước quan tâm cho thoải mái, miễn là không phạm pháp phi luật, phạm pháp vi phạm pháp luật nhà nước thì đi tu thoải mái, ăn uống thì cũng no nê, quần áo thì cũng không phải bá chằng bá chịt như ngày xưa nữa. Vậy mà không tu được so với các cụ ngày xưa thì đấy mới là lỗi của chúng ta. Cho nên bây giờ các ông các chú các bác và bây giờ các cô bây giờ tu hành là sướng. Tôi thì sướng hơn các cụ, các thầy, các hòa thượng thượng tọa ngày xưa, và các chú các bác bây giờ lại sướng hơn thời của chúng tôi ngày xưa nữa. Càng ngày càng sướng như vậy, mà sướng mà không tu được. Bây giờ chúng ta đi tu thì người ta còn trân trọng, còn tôn trọng một chút. Khi tu được người ta tôn trọng một chút. Ngày xưa đi tu các vị biết, cái thời các cụ các thầy hòa thượng thượng tọa bây giờ ấy, đi tu ngày xưa chả ai tôn trọng đâu. Người ta ra chùa ra đường người ta còn sư ăn thịt chó, sư chả ai lấy mà phải đi tu. Đó, nó thế. Thế không như bây giờ, tu được một thời gian bắt đầu là các Phật tử họ kính trọng, họ lễ bái, chiêm bái lễ lại xì sụp ra, họ cung phụng cúng dường gần gũi thân cận. Vậy mà chúng ta không tu được là lỗi của chúng ta, không phải lỗi của Phật, không phải lỗi của tổ, không phải lỗi của những người thầy không dạy bảo chúng ta đến nơi đến chốn đâu. Đó. Đây nói hôm nay nói rộng như thế để chúng ta biết được. Đây trở lại cái bài đang kể về cái đoạn đó, đây nói về đây đang giải thích. Tôi giải thích từ cái chỗ cỏ Ca Thi Lân Đà này đó, cho nó liên quan tới thời Đức Phật đó. Thời Đức Phật đấy, cái cỏ này, cỏ này trong cái kinh, trong bình thường thì gọi là cỏ cắt, còn cỏ tên gọi là cỏ cắt tường, dịch theo tiếng Trung Quốc là cỏ cắt tường. Thì khi mà Đức Phật ngày xưa đó, thì tôi đang nói là gì, hoa sen, biểu tượng của hoa sen, vì sao nó gần gũi Phật giáo. Cái đầu tiên đó là đầu tiên biểu tượng là khi mà Đức Phật bắt đầu đi vào cái cung vua của A Xà Thế để thọ thực, trong cái lần đó thì ngài bước trên những bước hoa sen đó, và hoa sen bắt đầu từ đó. Nhưng một cái hoa sen được cái biểu tượng gần gũi với Phật giáo nữa và gần gũi nhất, đó là sau khi gần khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn đó, tức là về cuối đời của ngài, năm ngài đã gần 80 tuổi rồi á, thì bây giờ ngài muốn chọn trong các đệ tử của mình là có thể lãnh đạo được tăng đoàn và dẫn dắt tăng đoàn đi đúng với cái đường lối của ngài đã dạy bảo trước đây. Cho đến bây giờ là dịch một hôm ngài tập, ngài ở trên núi Linh Thứu. Đây có ai đi Ấn Độ chưa? Có ai được đi Ấn Độ chưa? Giơ tay cho nào. Cũng chưa ai hả? Khổ, thầy không đi cho nên tròn không dám đi à? Các Phật tử chúng ta có điều kiện thì cứ đi đi, không sao. Không có may cái già không đi được thì ngoẻo trước khi thì đi thì lại thấy là ân hận. Ai có điều kiện kinh tế thì đi, bây giờ đoàn đi nó dễ thế mà. 35, 37 triệu là đi với đoàn là chọn gói cả đâu 10, 15 ngày luôn. À, chúng ta đến được tứ bất động tâm của Đức Phật luôn. Phải chịu khó làm lụng đi, chỉ cần có sức khỏe thôi. Tiền lương, tiền nước thì thôi, ăn sáng bớt đi. Bớt đi một chút đi ra thăm đất Phật. Trước khi nhắm mắt xuôi tay được thăm đất Phật. Được lễ dưới nơi mà tứ bất động tâm, tức là nơi Đức Phật đản sinh này, nơi Đức Phật thành đạo này, nơi Đức Phật chuyển pháp luân này, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn này. Đấy gọi là tứ bất động tâm của nhà Phật. Hay còn gọi là nơi Đức Phật mà thuyết cái bộ kinh lớn nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Hoặc là Đức Phật và vì đại chúng mà trao truyền chính pháp nhãn tạng sang cho đệ tử, đó là núi Linh Thiếu. Đó là núi Linh Thiếu. Thì cái tương truyền trong lịch sử nói rằng ấy, trước khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn ấy, ngài một cái pháp hội, một cái buổi giảng pháp, có rất đông các đệ tử lớn, đệ tử nhỏ đều vân tập về đấy hết. Thì hôm đấy Đức Phật cầm, người ta mang cúng Đức Phật một cái bông hoa sen. Và Đức Phật cầm cái bông hoa sen đó, ngài giơ, ngài cầm cái tay phải, ngài giơ bông hoa sen lên. Trong đại chúng là ngài cầm bông tay phải, ngài giơ bông hoa sen lên. Thì trong đại chúng khi đó tất cả không ai biết là Đức Phật nói cái muốn nói cái gì, chỉ giơ bông hoa sen thôi chứ Đức Phật không nói một lời nào cả. Thì bây giờ riêng có tôn giả Ca Diếp là cái vị đại đệ tử hành hành đầu đà đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật, bây giờ ngài mới gì chúm chím mỉm cười. Hôm nay tôi thấy mấy người chúm chím mỉm cười nhưng mà không biết có hiểu được cái gì không. Còn Đức Phật ngày xưa khi ngài giơ cái bông hoa sen lên, tay phải ngài cầm bông hoa sen ngài giơ lên, gọi là niêm hoa vi tiếu, trong công án nhà thiền gọi là công án là niêm hoa vi tiếu. Ngài giơ cái bông hoa sen lên thì bây giờ trong đại chúng im lặng phăng phắc hết, mà chờ đến hàng tiếng đồng hồ sau Đức Phật không nói cái gì cả, ngài cứ cầm bông hoa sen như vậy cả một cái thời pháp thoại, Đức Phật không nói một câu gì, giơ bông hoa sen như thế. Bây giờ trong chúng thì là ngài Đại Ca Diếp là chúm chím mỉm cười. Thấy tôn giả Ca Diếp chúm chím mỉm cười hàng tiếng đồng hồ như vậy, khi Đức Phật mới nói là gì? Mới nói là gì? Ôn tồn Đức Phật nói gì? Như Lai có chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, truyền riêng ngoại giáo. Nay là đem gì? Nay là đem giao phó cho Đại Ma Ca Diếp. Giao phó cho Đại Ma Ca Diếp. Nghe Đức Phật nói, Đức Thế Tôn nói như vậy, tôn giả Ma Ca Diếp liền rồi tiến lên lễ Phật ba vòng, đi nhiễu ba vòng, quay về lễ ba lễ nữa, lại trở về chỗ ngồi của mình. Và hai thầy trò gì thầm khế hội với nhau, trao cho cái gì đây? Chúng ta biết là Đức Phật giơ cái bông hoa sen cả một cái thời pháp thoại, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, cứ cầm bông hoa sen như vậy không nói một câu, và ngài nhập vào trong định, ngài ở trong cái thế là ở nhập vào trong chính định, tức là tam muội đó. Bây giờ đại chúng thì cứ ngồi chung quanh thì cứ chờ Đức Phật thuyết pháp, chờ cả gần mà hết cả thời pháp không thấy ngài nói gì. Bây giờ thì có một đại đệ tử Ca Diếp, chúng chỉ mỉm cười, Đức Phật mới nói là ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm truyền riêng ngoại giáo, nay đem gì trao cho Ma Ca Diếp. Ma Ca Diếp liền đó là lên lễ ba lễ, đi nhiễu ba vòng, lễ ba lễ nữa quay về chỗ ngồi, thế là xong thời pháp thoại, xong bài pháp xong rồi. Chúng ta thấy không, cả một thời pháp thoại Đức Phật chỉ cầm bông hoa sen như vậy, và đến kết lại thì ngài nói là ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm truyền riêng ngoại giáo, nay đem trao cho Ma Ca Diếp. Có trao cái gì không? Bông hoa sen ngài vẫn cầm trên tay, không trao cái gì cả. Ma Ca Diếp nhìn thấy, nghe thấy Đức Phật nói như thế, đi lên lễ ba lễ, nhiễu ba vòng, lễ ba lễ tạ nữa thì quay về chỗ ngồi, hai thầy trò hợp nhau rồi, ưng nhau rồi đó. Và sau khi Đức Phật, mấy năm sau Đức Phật nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ đó, thì chúng ta biết khi đó tôn giả Ma Ca Diếp còn đang đi vắng, không có ở bên cạnh Đức Phật. Nghe tin là Đức Phật nhập niết bàn, tôn giả Ma Ca Diếp phải đi mất gì 7 ngày 7 đêm mới về tới nơi, mới về được tới nơi, đi cả ngày cả đêm, không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Nếu mà dùng thần thông thì chỉ trong vòng một vài phút là Ma Ca Diếp có thể bay về nơi Đức Phật. Nhưng tại sao Ma Ca Diếp chứng quả đại A-la-hán có thần thông mà tại sao bay về? Vì tôn trọng thầy mình vậy. Vì sao? Vì thầy mình không cho dùng thần thông để thi triển, kể cả thuyết pháp. Đức Phật không cho dùng thần thông để thuyết pháp. Đức Phật cũng không cho dùng thần thông để gì? Để giáo hóa chúng sinh. À, mà thần thông á, Đức Phật chỉ có cho duy nhất là gì? Khi gặp một cái tai nạn nguy cấp sợ hãi mà an nguy tế gì? Tế bản thân của gì? Của rất nhiều chúng sinh, thì khi đó Đức Phật mới cho dùng. Ví dụ như là một lần mà tôn giả Mục Kiền Liên, nhân dân ở cái xứ làng chài đó bị một cái con hắc long nó đi, nó dùng cái phép thuật và nó bắt giết cái người dân làng chài rất nhiều. À, vì là gì? Vì cái tội là cái dân làng chài đó là đi bắt con cái của họ, cháu chắt của họ, tức là đánh bắt thủy hải sản đó. Cho nên thì cái vị long vương đó thì tức giận, và cho nên dùng bằng bão tố, dùng bằng cơn gió độc. Cứ gặp cái cơn gió vu vu kéo đến mà cái là người dân tự nhiên mắc bệnh lăn quay ra chết. Và đó chính là gì? Hoặc là gì? Những cái trận cuồng phong từ ngoài biển thổi vào, mình gọi là bão tố và lốc tố và sóng thần đó, thổi vào thì nó lại cuốn sập đổ nhà cửa, người dân lại chết la liệt ra. Nhân dân khu vực đó chết gần hết. Đến bạch với Đức Phật, Đức Phật biết đó là cái gì rồi, nhưng Đức Phật không thể đi dùng thần thông của mình để đi để hàng phục con độc long đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói lên một cái bài pháp là ở nơi đó nhân dân xưa đó đang gặp nạn, vì nơi đó đang có gì, có một con độc long, nó đang dùng cái thần thông ác tâm của nó, thần thông của nó để mà hại nhân dân ở xứ đó. Trong các đệ tử có ai có thể đi hàng phục được nó? Thế bây giờ có rất nhiều đệ tử ra xin đi hàng phục, nhưng Đức Phật thì không nhận lời. Duy nhất có tôn giả Mục Kiền Liên là xin ra đi hàng phục con độc long đó, thì Đức Phật gì? Hoan hỉ, im lặng và nhận lời và cho đi. Vì Đức Phật biết là cái thần thông của cái con độc long đó duy nhất chỉ có Mục Kiền Liên với Phật mới hàng phục được nó. Nhưng mà Đức Phật thì không đi, mà chỉ có Mục Kiền Liên mới có thể đi. Khi đó Mục Kiền Liên đến, chúng ta biết trong cái kinh Nha Hàm nói về cái trận chiến với độc long đó. Độc long đó thì dùng phép thuật quấn, dùng cái phép thuật là một con đại mãng xà khổng lồ, quấn có 7 vòng thôi mà chật cả cái, quấn hết cả một cái quả núi, cái quả núi ở ven biển đó, và dùng cái lưỡi phun ra lửa và định giết chết Mục Kiền Liên. Thì bây giờ Mục Kiền Liên cũng si triển thần thông và đánh nhau với cái con độc long đó, đánh nhau mấy ngày mấy đêm, thì khi đó con độc long mới quy phục, mới quy hàng, mới chịu thua, mới chịu thua và quy hàng. Và khi đó tôn giả Mục Kiền Liên mới trao pháp tam quy và ngũ giới cho con độc long đó. Đấy. Đấy thì trong cái câu chuyện kể như vậy, chúng ta biết rằng đấy, thần thông Đức Phật thường là gì? Không cho các đệ tử dùng thần thông để thuyết pháp, để đi giảng dạy, đi giáo hóa chúng sinh, hay đi trên đường Đức Phật cũng không cho dùng thần thông, trừ trường hợp đặc biệt. Như tôn giả Mục Kiền Liên đi hàng phục đó thì ngài cho dùng. Một số những trường hợp đặc biệt nữa thì thấy rất, nói thấy rất ít ở trong các kinh sách A Hàm. Trong Chương A Hàm có cái bộ kinh nói về cái chiêu chuyện hàng độc long đó. Thế cho nên là Tôn giả Ca Diếp mặc dù có thần thông, có thể ngài dùng một vài phút thôi ngài sẽ bay được đến ngay nơi Đức Phật để dự cái lễ tang trà tỷ của Đức Phật, nhưng mà ngài không, vì tôn kính thầy mình, lời thầy mình dạy không bao giờ được quên, cho dù thầy mình đã nhập niết bàn rồi cũng không được quên, cho nên ngài cứ đi bộ cả ngày cả đêm như vậy, đến đúng ngày thứ bảy thì ngài mới đến nơi. Thì chúng ta biết sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt xong thì tám vị vua cai quản tám cái quốc gia lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ là kéo nhau đến để làm lễ trà tỷ để xin phân chia xá lợi. Thì bây giờ nhưng mà đến thì các đệ tử đều xin là gì, xin với các vị vua đó là gì, có vị đại đệ tử mà Đức Phật rất tin yêu khi ngài còn tại thế, đó là ngài Ma Ca Diếp. Lúc đó Xá Lợi Phất đã nhập niết bàn rồi, Mục Kiền Liên cũng nhập niết bàn rồi đó. Các vị đại đệ tử lớn mà Đức Phật mà tin tưởng để giao phó cái trọng trách để gánh vác tăng đoàn cho duy nhất bây giờ chỉ còn có Đại Ca Diếp. Có Xá Lợi Phất cũng nhập niết bàn trước khi Đức Phật nhập, Mục Kiền Liên cũng vậy, và Kiều Trần Như là vị đệ tử lớn của Đức Phật đó, thì ngài lại không ở nhân gian nữa mà ngài dùng cả cái tấm thân của ngài lên cái quái trời, ngài dùng định lên quái trời phi tưởng phi tiểu xứ. Vì sao? Vì khi ngài Kiều Trần Như còn tại thế, tuy chứng quả La Hán đó, nhưng là ngài có một cái tật là gì, cứ tối lại ngủ là tối lại là ngủ, ngài ngủ cứ nhai, cứ nhai tóp tép như con trâu ăn cỏ ấy. Các vị thấy trâu ăn cỏ nhai ban đêm bây giờ chưa? Ban ngày thì nó đi ăn, nhưng tối về thì nó cứ nhai cả đêm, nó cứ nhai như vậy, cứ nhai, cứ ựa cỏ ra nó nhai. Và ngài mà Kiều Trần Như là đệ tử chứng quả La Hán đầu tiên của Đức Phật đó, ngày xưa ngài trong vô số kiếp trước đó, thì khi đó bấy giờ trong chuyện kể về ngài có một cái vị, có một Đức Phật ra đời và Đức Phật đã nhập niết bàn ở cái thời Tượng Pháp. Thời đấy thì có một vị tỷ khiêu già tu hành để chứng quả La Hán và lên tụng kinh. Lên tụng kinh thì ngài già rồi, ngài gãy hết răng rồi, thì ngài tụng kinh cái miệng của ngài cứ nhai qua nhai lại giống như con trâu. Thì khi đó cái ngài Kiều Trần Như thì cũng là một vị tỷ khiêu nhưng mà mới xuất gia còn trẻ, cho nên lên trêu cái vị tỷ khiêu già kia rằng á, thầy tụng kinh á, tiếng của thầy thì ồ a ồ ề như là tiếng của con trâu, miệng thì nhai thì lắc qua lắc lại như là con trâu nhai cỏ ấy. Ngài chỉ nói mỗi một câu như vậy, và vị tỷ khiêu già kia là vì là muốn thương cái vị tỷ khiêu trẻ kia cho nên nói rằng á, thầy đừng có ngạo mạn và đừng có chê các vị tu hành để chứng thánh quả La Hán. Ta nay đã chứng quả La Hán rồi, ngươi chê ta tức là ngươi chê các vị A La Hán, cho nên ngươi phải mau mau sám hối, nếu không sám hối á thì ngươi sẽ bị đọa lạc đời đời kiếp kiếp. Nghe cái vị tỷ khiêu già nói như vậy thì cái vị tỷ khiêu trẻ kia liền là sợ quá, quỳ xuống ăn năn sám hối, ăn năn sám hối. Và cái vị tỷ khiêu già đồng ý cho sám hối, đồng ý cho sám hối xong thì vị đó nhập niết bàn luôn. Nhập tại chỗ ngồi ngay trên bản tọa mà nhập niết bàn. Vì sao mà nhập niết bàn? Vì đã hở ra mình đã gì, mình đã chứng được quả La Hán rồi. Cái đã nói với người khác là mình đã chứng quả La Hán rồi thì liền phải vào niết bàn luôn. Đó là thường pháp của chư Phật. Đó. Nhưng mà Thường Tịnh Không nói là gì? Bất cứ một vị một thầy nào nói là tôi chứng được quả này quả nọ mà vẫn còn sống á thì đó chính là ma, không phải đệ tử Phật. Người cho dù chứng được quả Tu Đà Hoàn mà nói ra với mọi người rằng á, tôi đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, liền là phải nhập niết bàn ngay ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, không được sống lại qua 24 tiếng đồng hồ ở trên thế gian nữa. Vì sao? Vì nếu mình khoe là mình đã tu chứng rồi thì mà mình còn ở lại cái thế gian nữa thì đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Vì thường pháp của chư Phật không bao giờ có cái điều đó. Người đã tu chứng thì phải như là không tu chứng, ẩn hết cái sự chứng ngộ của mình đi và lộ ra những cái sự khờ khạo của mình thôi. À, như Hòa Thượng Ấn Quang ngài nói là gì? Pháp sư Ấn Quang ngài nói tôi là một cái vị tỷ khiêu là gì? Gọi là bất huệ, tức là vị tỷ khiêu không có trí tuệ, ngài chỉ biết hai bữa cơm cháo thôi, thì không biết một cái gì cả. Mà thực sự khi ngài biết trước kẻ giờ và nhập niết bàn, vãng sinh xong hơi thơm, hương thơm ngào ngà quang minh đầy khắp cái ngôi chùa, rồi đem hỏa thiêu thì cái xá lợi thì được mấy đấu xá lợi. Và sau này mọi người đều để tôn xưng ngài chính là hóa thân của ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Nên cuộc đời tu hành của Ngài chứng đắc thâm sâu như vậy, nhưng có ai biết đâu. Mà Ngài có bao giờ Ngài nhận Ngài tu chứng đâu. Có người nói là Ngài tu chứng, Ngài còn mắng cho nữa. Ngài còn mắng cho nữa. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta tu hành cần phải gì? Học những cái lời Phật và lời Tổ, các Tổ, Phật Tổ đã dạy chúng ta đi theo con đường của Phật Tổ, đừng có đi sai đường. Đừng sai đường lạc lối. Lầm đường lạc lối là không biết đọa lạc bao nhiêu. Mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận với cái khẩu nghiệp của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy Kiều Trần Như duy nhất có gì chê cái vị A-la-hán già là gì? Thầy tụng kinh là gì? Mà miệng cứ tóp tép như con bò nhai cỏ ấy, như con trâu nhai cỏ ấy. Lời của thầy cũng như con bò rống ấy. Chê có một câu như thế mà chúng ta biết trải qua thằng bao nhiêu thời kiếp Đức Phật ra đời rồi. Mà nhận đến khi mà gì tu chứng quả A-la-hán rồi. Nhưng mà cứ đến tối ngủ lại là cứ nhai tóp tép ra. Và Đức Phật khuyên là gì? Khuyên tôn giả Kiều Trần Như là gì? Thôi, thầy nên gì? Nên dùng cả cái tấm thân của thầy là gì? Và đi lên cõi trời phi tưởng xứ. Nơi đó là nơi mà thường trú của chư thánh A-la-hán hay cư trụ ở cõi, gọi là cõi tịnh cư thiên đó. Trong cõi tịnh cư thiên đó thì cõi cao nhất là cõi phi tưởng xứ. Và Ngài ở đó và nhận sự cúng dường của chư thiên ở trên các cõi trời đó và sau này nhập Niết Bàn ở đó. Bởi vì ở lại thế gian này sợ rằng một người nào đó lại chê Ngài là gì? Chứng quả A-la-hán rồi mà vẫn còn nhai tóp tép như con trâu đó thì lại làm khổ những cái người chê Ngài. Và tượng Ngài Kiều Trần Như nghe Đức Phật và Ngài gì? Ngài dùng thần định và Ngài lên cõi trời nhận sự cúng dường khi mà còn tấm thân. Cũng đi trước. Đi trước hết. Các đại đệ tử lớn khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đại đệ tử lớn vì không muốn nhìn thấy là thầy của mình là cái cảnh mà thầy mình vào Niết Bàn, cho nên là các vị tự do tự tại chứng đắc quả A-la-hán rồi, các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi một số các như La Hầu La. Chúng ta biết La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa đó. Nhưng mà La Hầu La thì năm ngoài 50 tuổi, chưa đến 60 tuổi La Hầu La cũng nhập Niết Bàn trước rồi. Nhập Niết Bàn trước thì không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn trước mình, cho nên các vị đại thánh đệ tử phần lớn là nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Bây giờ thì còn Ngài Đại Ma Ca Diếp, Ngài vì cái chính pháp, muốn cho chính pháp trường tồn, cho nên là Ngài mới lưu lại. Và chúng ta biết là Ngài Ma Ca Diếp là sống là trên 120 tuổi, và Ngài A Nan là 150 tuổi. Đó. Cái Ngài vì chính pháp mà lưu lại. Năm 120 tuổi, 20 mấy tuổi đã tôn ra Ngài Đại Ca Diếp, Ngài gọi là nhập Niết Bàn thôi, nhưng thực tế Ngài không nhập Niết Bàn đâu, Ngài chưa chết đâu. Đó. Vì Ngài thọ cái di chúc của Đức Phật sau cái pháp hội Linh Thiếu đó, Linh Thiếu Sơn đó, Đức Phật Niêm Hoa Vi Tiếu đó, thì Đức Phật bắt đầu giao y bát cho tôn giả Ma Ca Diếp. Và nói là gì? Nói là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả những cái sự điều hành trong tăng đoàn phải lấy giới luật để làm thầy. Và ông sẽ là cái người gì? Điều tiết cái vấn đề cho tăng đoàn nó ổn định. Đức Phật phó chúc cho tôn giả Ma Ca Diếp như vậy. Và còn phó chúc rằng á, y bát này là được truyền thừa từ gì? Từ ba đời Đức Phật trước, mà do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca trao lại cho ta. Và bây giờ ông phải giữ cái y bát này, và bao giờ Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật ở Cội Long Hoa đó, hiệu là Di Lặc đó, là dạy Di Lặc tôn Phật đó, thì ông đem cái y bát này để cúng dường cho gì? Cho Đức Phật Di Lặc, gọi là Phật Phật truyền nhau đó. Các quý vị biết thì Phật Phật truyền nhau, mình gọi là gì? Gọi là bảo bối, gọi là tín vật đó, để truyền nhau. Cái bát của Đức Phật mà thường đi khất thực đó là do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì hiện thành cái vị thương buôn đến để cúng Đức Phật. Nhưng thực tế đó là Đức Phật thứ ba ở hiền kiếp này, trước khi nhập Niết Bàn, trao cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca giữ cái trọng trách là sẽ trao cho Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo đó. Với cái dạng là ở dưới cái dạng là thì hiện lên là giả là cái người thương buôn và cúng dường Đức Phật cái bát đó. Nhưng thực tế cái bát đó là bát của ba Đức Phật thời quá khứ đã nhập Niết Bàn. Và trong cái hiền kiếp này chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư thành đạo ở trong hiền kiếp này. Đó. Cho nên đó, sau khi mà tôn giả Đại Ma Ca Diếp nhận cái sự di chúc của Đức Phật đó, nhiều khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài mới bắt đầu biết tin, Ngài mới đi 7 ngày 7 đêm mới về. Trên cái đường về á, thì Ngài về gần tới nơi mà cái nơi rình Sa La Thông Thọ, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Ngài nghe thấy là một nhóm lục quần tỷ khiêu, tức là nói là nhóm lục quần lục tức là sáu, nhưng mà không phải có sáu người đâu, mà nhóm này có mấy trăm người cơ. Nhưng mà do sáu ông tỷ khiêu là gì, là đứng đầu, cầm đầu trong chúng đó, trong đó có Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là thủ lĩnh của cái nhóm lục quần tỷ khiêu đó với năm ông nữa. Thì bây giờ cái Đề Bà Đạt Đa thì đã mất rồi, Đề Bà Đạt Đa thì đã đọa địa ngục rồi, mất trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Còn lại năm ông còn lại thì nó kết hợp thêm một ông nữa, lấy một ông nữa để cho vào đó là thành cái nhóm lục quần tỷ khiêu đi với nhau rồi. Bây giờ nhóm lục quần tỷ khiêu với một nhóm, nó lại kết hợp với một nhóm tỷ khiêu trẻ nữa, tức là những người mới xuất gia đó. Thì bắt đầu các vị vào khi Đức Ngài Ca Diếp đi qua cái nơi mà một nhóm tỷ khiêu đang ở dưới khu rừng cây đó, thì nghe thấy cái nhóm tỷ khiêu trẻ với nhóm lục quần tỷ khiêu đó cười đùa với nhau hô hố đó. Và nghe một cái vị tỷ khiêu ra nói rằng á, nói to trước đại chúng á, từ nay trở đi chúng ta được thoải mái rồi, được tự do rồi. Ông già Thích Ca từ giờ trở đi ông không còn ở trên đời này để gì, để nói chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia nữa. Ông gọi là ông già Thích Ca mà, bởi ông già Thích Ca nó không còn ở trên đời này để nói chúng ta thế này thế nọ, phải thế này phải nọ phải thế kia nữa. Từ nay trở đi chúng ta được tự do, chúng ta có thể gì quá ngọ, vẫn có thể gì vào dân để xin ăn nếu như chúng ta đói. Chúng ta gì thiếu y vẫn có thể nhận tiền để đi tự may lấy, vân vân, đủ các thứ hết. Và các vị nói với nhau, tôn giả Đại Ma Ca Diếp nghe thấy cái câu đó, cho nên là gì, khi mà ngài vẫn cứ lặng lặng, ngài không có nói gì cả, lặng lặng ngài cứ đi đi về. Thì khi đi về thì chúng ta biết đó, Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, cho vào quan tài rồi, mà cái quan tài bằng vàng ấy, A Xà Thế và 8 vị quốc vương đã bàn nhau Đức Phật là một vị thánh mà trên tất cả thế gian, cho nên nghi thức của ngài phải làm cái nghi thức trà tỳ theo nghi thức như một cái vị vua ở thế gian. Cho nên là gì, cái nghi thức đó thì chỉ có các vị vua mới được làm thôi. Thì khi đó cái nghi thức trà tỳ cho Đức Phật cũng giống như nghi thức của một vị vua, dùng quan tài bằng vàng, rồi lấy cái gỗ thơm, quan tài bằng gỗ thơm để ở bên ngoài nữa, bọc bên ngoài để đốt. Và ở trong đó, trong cơ thể của Đức Phật thì được buộc bằng rất nhiều, được tẩm và được quấn bằng rất nhiều cái loại lụa trắng, loại lụa quý, loại lụa quý, lụa trắng. Và bây giờ thì xong, khi mà bắt đầu thì 8 vị vua đó với các đệ tử định làm lễ trà tỳ ngay sau khi Đức Phật mọi người phúng viếng được 3 ngày thì định làm lễ trà tỳ rồi. Nhưng chúng ta biết đó, tất cả các ngọn lửa của các vị vua đem đến chất và đốt thì lửa không cháy. Lửa không cháy. Ai đốt lửa không cháy? 8 vị quốc vương vào đốt lửa không cháy. Thậm chí là nói gì là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca lấy lửa ở Tam Muội trên trời mang xuống để gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cũng muốn là gì? Mình có công với Đức Phật là lần cuối cùng đó thì mình được tự tay mình lấy lửa Tam Muội ở trên quái trời Đao Lợi để gì? Để châm cái đống lửa này để hỏa thiêu Đức Phật. Nên chúng ta biết Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca lấy lửa Tam Muội đem châm vào cái đống lửa đó, cái đống củi đó, củi cũng không cháy. Mà đợi đúng như đến ngày thứ 7, ngày Đại Ma Ca Diếp về tới nơi thì tôn giả Ma Ca Diếp là gì, đỉnh lễ Đức Phật 3 lễ, đi nhiễu 3 vòng, xong rồi ngài xuống, ngài quỳ dưới chân quan tài Đức Phật. Chúng ta biết chân quan tài qua đến 2 lớp quan tài và bao nhiêu lớp vải như vậy. Một lớp quan tài trong là bằng vàng rồi, lớp quan tài ngoài thì bằng các loại gỗ quý đóng vào rồi, để trà tỳ để cho nó cháy rồi. Và bao nhiêu cái đống lửa xếp hết ở bên ngoài, xếp hết bên ngoài, và quan tài thì lúc đó ở sâu bên trong. Mà chúng ta biết là khi tôn giả Đại Ma Ca Diếp lễ xuống và quỳ xuống dưới cái chân quan tài Đức Phật thì tự nhiên nắp quan tài từ từ mở ra và Đức Phật gì ạ? Hai bàn chân của Đức Phật từ trong quan tài duỗi ra và đặt lên hai bàn tay của Đại Ma Ca Diếp. Đó, trong lịch sử nó ghi lại cái chứng tích đó, đặt lên hai bàn tay của Ma Ca Diếp. Theo như ngày xưa các đệ tử còn sống mà lễ Đức Phật như thế nào thì ngửa hai bàn tay lên và Đức Phật đặt hai cái bàn chân của ngài vào đó. Vì sao mà Đức Phật đặt vào đó? Vì dưới hai bàn lòng bàn chân của Đức Phật Thích Ca có hai cái bánh xe pháp luân, là tượng trưng cho gì? Cho giáo pháp của ngài. Khi mà đệ tử lễ và đặt xuống ngửa hai bàn tay lên, lễ ngũ thể lục địa đặt hai bàn tay ngửa lên. Đức Thế Tôn đặt hai bàn chân với cái gì? Với cái ám chỉ là gì? Giáo pháp của Đức Phật, tức là cái bánh xe pháp luân đó là chỉ cho cái giáo pháp của Đức Phật được vận chuyển ở thế gian nhờ vào gì? Nhờ vào các đệ tử đời mai sau. Cho nên cái cuối cùng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Tôn giả Ma Ca Diếp về lễ quan tài Đức Phật thì quan tài tự động mở ra, hai bàn chân của Đức Phật duỗi ra đặt lên hai bàn tay của Đại Ma Ca Diếp. Sau đó thì hai bàn chân của Đức Phật lại từ từ co vào và nắp quan tài lại đậy vào. Bấy giờ Tôn giả Ma Ca Diếp mới cầm lửa và tự tay châm, thì khi đó lửa mới cháy. Đó. Trong kinh nói lửa cháy 7 ngày 7 đêm thì lửa mới tàn. Thì chúng ta biết cái đống lửa nó to đến mức độ nào, 7 ngày 7 đêm thì lửa mới tàn hết, dùng toàn lại gỗ quý để đốt thôi. Đốt thì cái lửa ngoài cháy hết rồi, vàng, cái quan tài bằng vàng nó cũng chảy, nó cháy hết. Rồi khi đó là cháy xong thì thu được là để 8 thạch xá lợi. Mình gọi là 8 đấu đó, 8 đấu xá lợi. Thì bây giờ 8 vị quốc vương mới bắt đầu là gì? Các vị quốc vương thì các vị nào cũng muốn là xá lợi nhiều, muốn là được nhiều xá lợi. Thì bây giờ thì chư thiên ở trên quái trời xuống cũng muốn xá lợi, cũng muốn tranh xá lợi. Thì Long Vương ở dưới các cung ở Tứ Hải cũng là vì muốn phần xá lợi của mình được nhiều hơn. Đó. Thì bây giờ thì không biết làm thế nào, thì khi đó thì mọi người mới nói là gì? Mới 8 vị quốc vương, thì nếu mà cử một vị quốc vương ra phân chia xá lợi thì đương nhiên cũng không được. Thì bây giờ đệ tử của Đức Phật xuất ra đứng ra phân chia xá lợi cũng không được. Cho nên bây giờ là cử một cái vị em trai của vua Xà Thế. Em trai vua Xà Thế nhưng mà không ở trong cung, mà em trai của vua Xà Thế phát nguyện là một vị lương y. Cho nên bây giờ cái vị lương y, cái vị mà hay đi chăm sóc sức khỏe với Đức Phật đó và tăng đoàn đó, là cái vị lương y, tức là em của vua Xà Thế đứng ra để phân chia xá lợi. À, chúng ta thấy một vị lương y đứng đây chia phân chia xá lợi, chia làm 8 phần. À, 8 phần ở nhân gian. Một phần thì cho các vị vua ở trên các quái trời. À, một phần là gì? Cho các vị Long Vương. Còn một phần là gì? Chia cho 8 vị quốc vương ở nhân gian này đều nhau hết, không vị nào được nhiều hơn, không vị nào được ít hơn. À, khi đó thì mới không xảy ra cái chuyện chiến tranh để cướp xá lợi. Chúng ta biết 8 vị quốc vương đều đem quân lính đến ở đó, chỉ cần là chia không đều một cái là sẵn sàng đánh nhau ngay. À, cũng kinh như thế. Nước nào cũng muốn là mình được thỉnh được nhiều xá lợi và được đặc quyền hơn, đặc ân hơn. Đó. Thì khi đó Tôn giả Ma Ca Diếp phân chia xá lợi xong thì 7 ngày sau ngài liền là cho kết tập kinh điển ở tại cái hang Bối Diệp ngay. Kết tập lại kinh điển, đó. Kết tập lại ba tạng kinh luận luận của Đức Phật. Đó. Kết tạng lại kinh luận luận. Trong đó là 500 vị đại A La Hán. Thì khi đó là cái duy nhất là ngài A Nan lúc đó bây giờ chưa chứng các đánh quả A La Hán, thì vào kiểm tra thì không có thần thông, chỉ có trí tuệ thôi và trí nhớ thôi, cho nên thì Đại Ma Ca Diếp là dùng cái phương tiện là đuổi A Nan ra ngoài, bảo là trong đêm hôm nay đến ngày mai nếu mà ông chứng được quả A La Hán thì ông mới xứng đáng để vào cái hội 500 đại tỷ khiêu này để kết tập kinh điển, vì Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, nếu ông chưa chứng đánh quả có nghĩa là không xứng đáng để vào cái pháp hội kết tập kinh điển này, và đời sau họ sẽ, tín đồ Phật tử và tăng ni ở đời sau sẽ nói là gì? Sẽ có một người chưa thanh tịnh ở vào cái hội kết tập kinh điển này. Vì vậy mà họ nghĩ là kinh điển của Đức Phật sẽ có chỗ sai trái, chỗ nhầm lẫn. Do gì? Do có người chưa chứng thánh quả. Chúng ta biết A Nan lúc bấy giờ mà đuổi ra thì đau lắm chứ. Nhưng mà A Nan vẫn không buồn tủi gì. Và ngài về ngày ngồi thiền định. Từ lúc trưa cho đến lúc chiều lúc tối. Và đến rạng sáng ngày hôm đó thì A Nan hoãn nhiên đại ngộ và chứng được thánh quả La Hán. Chứng thánh quả La Hán và sau đó thì A Nan đến gõ cửa cộc cộc để xin đi vào để cái hội kết tập kinh điển đó. Đại Ma Ca Diếp bảo đó, nếu mà tự vào được thì vào, còn không ai được mở cửa. Bảo với 499 vị đại La Hán kia không được mở cửa. Nếu mà A Nan thực sự đã chứng đắc thánh quả thì tự ông sẽ biết đường vào, ông sẽ vào được. Thì chứng quả La Hán thì đi xuyên được qua tường qua cửa, không có vật gì làm chướng ngại mà. Thì nghe sư đại sư huynh nói như vậy thì A Nan liền dùng thần thông để đi qua cái cửa để vào, và như vậy là tròn 500 vị A La Hán. Và sau này chúng mới về, sau đó chúng mới họp lại phân công cho A Nan là trùng tuyên kinh tạng. Yêu Bali trùng tuyên là gì? Luật tạng. còn là Ca Chiên Diên và một số các đệ tử khác là trùng tuyên lại luận tạng. Đó, và vì Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được hình thành từ đó. Đó. Cho nên ở đây á, chúng tôi nói với các quý vị rộng ra như vậy để nói cái gì? Ở Ấn Độ thời bấy giờ đó, có mấy cái biểu tượng cây bồ đề này là nơi Đức Phật thành đạo này, đó, biểu tượng hoa sen này đó, là nơi một lần mà Đức Phật đi vào cung vua A Xà Thế này, vượt qua cái ác tâm của A Xà Thế với Đi Và Đạt Đa này, hoa sen bắt đầu từ đó. Một lần nữa là gần cuối đời của ngài khi mà còn trụ thế này, cái pháp hội gần như cuối cùng của ngài với cái pháp hội đông đủ đệ tử lớn nhất, đó là pháp hội Niêm Hoa Vi Tiếu này. À, đấy là biểu tượng hoa sen. Và cái biểu tượng nữa là gì? Cỏ Ca Thi Lân Đà, khi Đức Phật ngồi để thành đạo. À, là biểu tượng cỏ Ca Thi Lân Đà ngồi để thành đạo. Cây bồ đề cũng là ngồi để thành đạo. Và hoa sen là vượt qua cái sự chướng ngại của thế gian và đem chính pháp nhãn tạng truyền cho đệ tử bằng hoa sen. Vì vậy mà cho nên chúng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta cái tượng Phật đó được ngồi trên gì? Ngồi trên gì ạ? Ngồi trên gỗ, ngồi trên đất, trên đá hay ngồi trên cái gì? Ngồi trên hoa sen. Đó, biểu tượng của Phật, tượng Phật được ngồi trên hoa sen bắt đầu từ đó. Từ những cái tích đó. Và bây giờ chúng ta thấy Phật giáo Nam Tông á, cái ngày mãn hạ, tức ngày tự tứ á, thì thường chúng ta thấy là gì? Họ hay lấy cỏ thơm. Phật giáo về Thái Lan, Campuchia, Lào, về trong miền Nam chúng ta, họ cúng là thường là gì? Họ hay cúng một cái nắm cỏ thơm, kèm theo cái để cúng y, cúng áo, cúng thức ăn, dâng lên một nắm cỏ thơm. Với cái ý là gì? Ngày xưa, Thiên Đế Thích cúng dường Đức Phật cái nắm cỏ Cát Tường như thế nào, thì bây giờ họ cũng muốn gì? Cúng vàng các vị tỷ khiêu cái nắm cỏ như thế, mong muốn là gì? Các thầy ấy hãy cố gắng tu hành cho đến gì, cho đến thành Phật như là Thích Ca Mâu Ni Phật để độ, quay lại để độ chúng con. Cho nên là dâng cái nắm cỏ thơm có cái ý nghĩa như thế. Mà bây giờ tất nhiên nó chỉ là tượng trưng thôi, chứ bây giờ có ai ngồi bằng cỏ thơm nữa đâu, ngồi bằng bồ đoàn thôi, ngồi thiền bồ đoàn vân vân đó. Đấy, cho nên qua cái bài giảng hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết được cái tính cỏ tính báo công đức ở Tây Phương Cực Lạc á. Ở đây nói là gì? Cỏ tính báo công đức mềm mại mọc hai bên. Thì Tây Phương Cực Lạc có cái cỏ gọi là cỏ tính báo công đức, tức là cái tính báo, tức là tính rất quý, quý báu, mềm mại mọc hai bên đường đi, xanh mướt như vậy. À, mà nói là gì? Người chạm vào thì sinh cái sự vui mừng, hoan hỷ. Vì sao sinh vui mừng, hoan hỷ? Vì chạm được vào cỏ đấy là chúng ta thấy là không như cỏ của chúng ta đi ra mà chạm vào cỏ về là ngứa, phải đi tắm. Mà thậm chí tắm rồi mà người nó vẫn nổi mần, nổi ngứa lên. Duy nhất ở thế gian là có cỏ Ca Thi Lân Đà là chạm vào là không có bị ngứa thôi, mà lại chữa được các bệnh ở thế gian nữa. Nhưng mà ở đây nói là gì? Cái cỏ tính báo công đức ở Tây Phương Cực Lạc nó còn siêu thắng cái cỏ Ca Thi Lân Đà ở thế gian chúng ta. Vì sao? Vì công đức và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà vậy. Vì cái phúc báo của chúng nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được hưởng cái phúc báo như vậy đấy. Cho nên ở đây cái bài kệ này, bốn câu này nói về gì? Nói về cái y báo, tiếp tục nói về y báo ở Tây Phương Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đến như ngọn cỏ cũng gì, cũng đem lại cái sự an lạc nội tâm cho các bậc thường thiện nhân được vãng sinh về thế giới đó. Và bây giờ các vị chúng ta tu hành muốn vãng sinh về thế giới đó, muốn chạm được vào cỏ tính báo công đức ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để sinh tâm hoan hỷ niệm Phật niệm Pháp tăng để tu hành cho đến thành Phật đó, thì ngay tại ở thế gian này chúng ta phải gì? Khởi tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Và cộng thêm là gì? Cộng thêm là tu hành là gì? Giữ gìn thân khẩu ý chúng ta. Thân thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử tại gia, không dâm dục đối với người xuất gia. Khẩu thì bốn, đó là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói đâm bị thóc, chọc bị gạo và không nói lời ác. Ý thì không tham lam, không sân giận và không khởi si mê. Đó. Hướng vào tâm, vào trong để tu, đừng có tu cái mắt, đừng tu cái tai như hôm trước tôi nói đó. Đó. Ai muốn vãng sinh thì phải làm được cái điều đó thì mới vãng sinh được, và phải chăm chịu khó niệm Phật từ bây giờ, buông xả từ bây giờ, chịu khó niệm Phật từ bây giờ mới làm được điều đó. Bằng không thì chúng ta chỉ là cái điều nguyện suông thôi. Đó. Thì bài pháp hôm nay thì chúng ta xin nghỉ ở đây. À, ngày kia chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn trọng ân. Giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm.